Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2026.
Cái này người là biết trách người ta mà không biết trách mình, cho nên nó gây lộn vợ chồng gia can. Biết trách người ta không biết trách mình, chồng để vợ gửi thấy chồng lộn lộn sổn sổn người. Nó là đi lên trên cao rồi dòm xuống chỉ có thất cười. Chuyện quan trọng trời ơi, ông ta nghĩ coi, nó là tam lễ lục lạy rồi, nó cúng nhà ông ngoại bà ngoại tôi, ông nội bà nội tôi, rồi nó mới rước tôi về nhà. Rồi bây giờ nó chửi tôi vậy, ông tam nghĩ sao đó? Thấy không? Tôi thấy nó bị kẹt không? Thấy nó chưa phát hiện cái chuyện đó cũng tới thưa thưa rồi mình cách nghĩa gì khánh quả được cách nghĩa gì đời là gì, đời là học hỏi. Nếu người kia nó không có ra bài hết bài rồi đâu có làm vợ chồng nữa, phải không? Lâu lâu chồng ra một bài, bà vợ cố gắng tiêu thụ đi. Rồi lâu bà vợ ra một bài thì ông chồng phải cố gắng hiểu đi. Chứ còn nếu mà vợ chồng không gây lộn, không có bài vợ rồi mở trường làm gì vậy? Bộ ông trời ông ngu hả? Ông mở trường để dạy hai tâm linh tiến hóa. Ông dắt hai ở đứa con ông về nguồn cội mà ông mở, mở trường mà ông ra bài được, con ông làm sao học? Thấy không? Phải có bài. Gia đình nào lịch sự ra nghe nói nó vợ chồng thương yêu mà vô giường là gây nằm trong đóng kín cửa cũng xù xì à. Bởi vì bà vợ nó phải ra, nó sẹt điển là anh phải làm bài à.
Anh đã
Hai người phải xù xì
vô
à, ban đầu đặt cái thương yêu là bằng lòng đi học đó, vô trường thì phải trả bài chứ không đi anh ấy được học rồi thôi. Cái hồi mà bà vặn xuôi vặn ngược cái hồi nó mệt lắm cũng phải học, những thầy giáo dạy mình ý hết á. Nhưng nói hai vợ chồng nó thấy nó văn nho lễ độ gia giáo này kia kia nó tốt, nhưng mà nửa đêm nó xì xì mình đâu có biết, nó gây lộn ở đời kia mà gây lộn mà thượng đế là bài học tụi nó phải trả bài, không trốn tránh được. Vô ban đầu thương yêu là bằng lòng đi đăng ký đi học, học thì phải trả bài, không có nói gì hết. Tôi nghe hiểu rồi đó, sau này nó nhiều vấn đề nó tự hỏi đó là thấy mày đi học thì mày phải trả bài, trả bài làm sao nên không? Thương yêu là đăng ký xin đi học đó. Nhiều đứa học trò lớn lên nghe này, anh nó được đi học, nó không đi học nó tức, cho con đi học. Học cái hồi mà làm toán là anh mệt đó. Không thì vợ chồng cũng vậy à, thương yêu kêu mà bằng lòng đăng ký đi học à, rồi về vợ chồng có cãi vã đó rồi bài học mới. Chứ nó ông quán đâu có xử chuyện gia đình, khuyên đi về thôi chứ không có xử. Rồi để con ra cũng bài học mới, sự liên hệ hàng ngày là đều bài học mới, không vô trường phải trả bài. Rồi nói hai vợ chồng ông đã tu mà tu cũng cãi với ông tu. Ông trời cho cãi, cho cãi lý để học và tiến hóa, tu mà cũng cãi à. Nó còn tai nặng nó cũng là chữ tại đó, đặt chữ tại là tại anh hay là tại em có nhiêu đó mà cãi, có bắt đầu từ chữ tại mà thôi không có gì hết. Có chữ tại mà cãi à, cãi là học, học phải trả bài ở trong trường mà không? Ông trời ông lập cái trường mà không cho không cho bài vở thì đâu có thành cái trường học. Nghe không? Khi mà hiểu được ông trời sắp đặt cho mình rất tinh vi à, cho nên chấp nhận để học. Mà học rồi thì vui, bạn học vui với nhau. Không
cần sao gọi là sao gọi là trả bài, sao là
thuộc
bài, sao
à, đó trả bài đó, trả bài ha, chứ không cái chuyện ở đâu của người ta, thấy không? Rồi ông chồng ông đổ lỗi cho mình, hết tức không? Ông ra cái bài đó, thấy không? Mà nếu mình là người tu mình mới chấp nhận rằng cái bài này của ông trời sắp đặt cho tôi học. Học cái gì đây? Học cái nhẫn. Thấy không? Bây giờ tôi làm vợ, làm mẹ, mà tôi thiếu nhẫn nó mới có bài mới cho tôi hoài. Còn nếu tôi hoàn toàn nhẫn á, nó ra bài khác. Cái này nó khi không nó đổ thừa tôi. Tức không? Thấy không? Nhưng mà nếu mà tôi tức á, tôi là người thiếu nhẫn. Tôi học chữ nhẫn mà. Bây giờ tôi phải trả bài. Tôi học cái nhẫn. Trả bài là thế nào? Người ta chửi tôi cười. Thấy không? Tôi mới diễn đạt cái sự họ chửi tôi không phải sai lầm. Thấy không? Anh chửi em rất đúng. Vì em muốn có những bài học như này, như thế này. Nhưng bài học bữa nay đã đến với em rồi. Em phải trả bài cho anh biết rằng chữ nhẫn này càng ngày càng sáng suốt. Phải nhẫn mới kết luận được cái bài vở này. Nếu không nhẫn là không có trả bài. Thấy chưa? À, thì cái bài kia ông thầy kia ông vui rồi. Ông ấy thật là hay quá. Có em anh mới học luôn nữa chỉ nhẫn. Bây giờ mới thấy rõ cái lỗi của anh. Thấy không? Đó. Khi mà trả bài. Trả bài là nó quân bình hết đôi. Lưỡng hai phương diện phải quân bình. Hai bên phải thông cảm khi mà trả bài. Còn hai bên chưa thông cảm là bài chưa trả. Còn dẫn. Tính quá. Tính không nghe. Tức quá. Còn chưa trả bài. Thấy chưa? Có nhiều người trả bài 3 năm mới trả xong một bài học vợ chồng. 3 năm á. Còn để trong này. Chưa trả. Còn cấp. Có xe. 3 năm chưa có mình. Bây giờ cứ kéo ra biết bao nhiêu bài vợ. Mấy năm trời. Chưa có xong cái trò. Mình thấy mình làm biếng không? Thấy mình làm biếng. Thầy học trò không có ngoan làm biếng. Có trường không chịu học. Vợ chồng là trường học đó. Trường học giáo dục siêu đẳng chứ không phải tầm thường. Tức chồng mà bỏ đi tu là trường học siêu đẳng. Mà tu rồi thì muốn trở lòng lại. Mà biết được chân cha lành rồi thấy mình học trò làm biến bỏ chạy. Thấy không? Thấy học trò làm biến bỏ chạy. Nếu mà hồi đó mình học mà mình thông cảm cho hai bên rồi, bây giờ mình mới là cứu nhân độ thế. Cho nên bà Quan Âm thì kính bà học thẳng trong chùa. Chứ không người ta gieo quả cho bà mà bà cũng nhận. Bà học là bà phải nhận. Bài vở bà thẳng bà làm. Bà niệm Phật để bà học nhận. Cho nên bà niệm Phật niệm tới giờ phút cuối cùng chỉ nhận bà đạt thành bà mới tiến tới cái chức vị từ bi. Thấy chưa? Mình ở trong gia đình chỉ học có chỉ nhận mà tới bây giờ không chịu học. Nha. Rồi có nhiều người vợ đi thưa chồng mà chồng đi thưa vợ. Thưa với bạn bè đó là thưa với ông trời. Nói trời ơi, ảnh sao mà ảnh khó quá. Rồi tại sao bả sao lúc này bả khó quá. Đi thưa với bạn bè là thưa với ông trời. Đó. Bạn bè là ông trời á. À, mình học trò làm biến không có gì hết. Thế là rốt cuộc không có. Thấy nó nhiều người nó hung hăng lắm. Nó chửi vợ nó. Tao mà tiếp tục tao lấy mày nha. Cũng như tao lấy mẹ tao vậy. Nó dám nói vậy đó. Chính tôi là chứng kiến nhiều gia đình vậy. Dám nói cái câu đó. Rồi coi làm sao. Bữa sau rồi cũng hay. Nó vậy tôi dẫn mẹ đi chơi sao. Tại sao mà cái miệng tôi nó nói kỳ. Đó. Nó không thấy cái bài học của nó không. Nó không thấy bài học của nó. Làm sao nó trả bài. Cách nghĩa cho nó hiểu. Trả bài thì cái tâm nó an. Tư tưởng nó quân bình. Thấy không? Hai bên nó hòa hợp. Rồi bài vỡ xong rồi. Diễn class rồi. Có gì lộn xộn nữa. Thì nó thấy gia đình nó là thiên đàng. Gia đình nó là gốc tình thương. Thấy không? Gia đình nó là nơi cởi mở và dìu dắt những tâm linh đang bị chôn vùi trong sự động loạn. Thấy chưa? Cho nên mình phải xây dựng cái gia đình tốt. Chứ gì đó.
Rồi. Chị Quế Phượng kỳ sau vô nhớ sửa cái tên lại nha. Chắc chị đổi máy là sao nó không có đổi, không có sửa cái tên á. Thì sao vô nhớ sửa tên, còn nếu mà quên cái cách sửa rồi cho tôi biết, tôi chỉ cho.
Dạ, không có đổi gì hết, mà tự nhiên nói vậy anh bảo.
À, thì bây giờ kỳ sao chị lúc mà chị vô phòng họp á, cái hàng ở dưới á, chị sửa lại ngay chỗ mà nó để Galaxy A50 á, chị đánh cái tên chị vô lại thôi chứ không có gì, xóa cái đó là đánh cái tên chị vô thôi à. Rồi rồi, cái bài này thầy đang giảng cho mình nghe cái bài học mà mình đang học, mà ở đây thầy giảng á, với tư cách của một cái phần hồn đã thức tâm và đã làm chủ được chính mình, cho nên mới thấy rõ cái bài học nó như thế nào. Bây giờ dù cho thầy có giảng cho mình nghe đi nữa, nhưng mà mình chưa có làm chủ được lục căn lục trần của mình đó, thì nó vẫn nhào ra nó làm loạn. Thành ra thì mình nghe để hiểu coi những lúc nào nó tụi nó làm loạn, tại những cái chuyện mà đáng lẽ phải làm khác mà nó làm theo cái kiểu của người phàm á, là đụng là gây, đụng là chửi đó, đó là tánh chất của lục căn lục trần. Còn nếu mà thấy được như phần hồn á, mà tụi nó im á, hay là phần hồn nói cho tụi nó im được á, thì mới thực hiện được những cái gì mà thầy nói đây. Chứ nếu không thầy nói thì nghe dễ phải không? Một phần hồn thức tâm mà làm như trong này không có thấy lục căn lục trần nữa, thì lúc đó đó mình mới yên được. Tại vì nhiều khi phần hồn yếu á, mình nói nó, mình giảng cho nó nghe, nhưng mà một chút xíu là nó nhảy lên lại, nó gây lộn lại. Đó là tại vì mình chưa có kiềm chế được, mình niệm Phật chưa có đủ, mà mình dạy nó chưa tới đủ, cho nên bây giờ mình suy nghĩ kỹ lại, mình thấy cái cuộc hành trình tu hành của mình đó, là phải giáo huấn lục căn lục trần của mình mới sửa tâm sửa tánh được. Còn nếu mà mình không có giáo dục nó là khó mà sửa được cái gì, dẫn tánh nào tật đó thôi à. Mình khó sửa lắm, tại cái tánh là do tụi nó mà bây giờ mình không dạy nó niệm Phật đó, là mình nói nó không có nghe, nó ngu lắm, cái trình độ nó ở dưới nó thấp lắm. Nói chuyện đạo mà giờ cho có thầy nói đi, nó đáng hồi nó cũng không nghe, nó không nhớ rồi. Thành ra rốt cuộc á, mình ngồi thiền, mình ngồi niệm Phật là để dạy cho vạn linh trong này nó biết niệm Phật như mình, rồi mình đưa nó tới cái cơ quy nhất á, thì lúc đó mình mới nói chuyện như thầy được, mà lúc đó mình mới làm cái chuyện thầy dạy mình được. Nếu không thì không có bao giờ áp dụng được những cái gì thầy dạy mình nãy giờ đâu. Khó lắm. Tại vì dù cho phần hồn thấy đi, phần hồn bây giờ nghe là hiểu liền phải không à, biết cái chuyện đó là đúng. Nhưng mà tụi nó không thấy. Tụi nó thấy mà nó đông hơn mình nữa, thì nó đưa ra những cái đề nghị bậy bạ là mình phải theo nó thôi. Nó giành cái quyền của mình luôn. Muốn gây lộn nó đâu có hỏi ý mình đâu. Nó quen cái tánh nó rồi đó, giờ là nó nhào ra nó gây thôi. Thành ra mà biểu thấy cái bài học đó, không phải là chuyện giỡn. Nhưng mà ở đây thầy mở trí cho mình, cho thấy cái sự thiếu sót của mình ở chỗ nào. À, thành ra mình phải hiểu để cho mình ráng mình dạy cho nó niệm Phật. Cho nên cái pháp niệm Phật của mình nó rất là quan trọng, nếu mà mình làm đúng. Nếu ai niệm Phật mà không có kêu lục căn lục trần vạn linh nó đồng niệm như mình á, là kể gì không. Bây giờ có mấy chục năm đi nữa cũng không có làm gì hơn, cũng vậy à, cũng tánh nào tật đó thôi à, không có sửa được, làm sao mà sửa được. Thành ra cái quan trọng mình ngày nay mình đã biết rồi, mình đã biết cái gì mới nó nằm ở đâu. Giềng mới là vạn linh ở bên trong mình, cho nên mình học đạo mà mình không có áp dụng được đạo, mình không có sửa mình được, là tại vì vạn linh của mình nó không hiểu đạo, mình chưa có sửa tụi nó được. Thành ra bây giờ mình biết cái gì mới là nó nằm ngay chỗ vạn linh ở bên trong mình không phải tu một mình. Cái câu đó mình phải nhớ, mình tu một mình mà mình không cần biết bản lĩnh của mình á là không có bao giờ đạt được cái gì. À, cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì á là mình biết cái tầm quan trọng của cái niệm Phật mà hạ lệnh cho vạn linh toàn thân đồng niệm với mình. Hai cái đó phối hợp lại với nhau á thì mình mới tiến từ ly từ tí. Tiến thì không có tiến nhanh được, tại vì cái đó nhiều kiếp rồi mà, cái tánh là nhiều kiếp rồi. Mang tới đây mà sửa đâu phải sửa một ngày là xong đâu. Thành ra mình cần phải điêu luyện là vậy. Tại sao mình nói phải luyện đạo là vậy? Cũng bao nhiêu chuyện đó mà làm hoài, bao nhiêu chuyện đó. Tại vì từ từ nó tiến chứ đâu có tiến nhanh được. Đâu phải một ngày một giờ mà mình làm được cái gì đâu. Lâu lắm, tiến từ ly gì đó. Thành ra thầy nói tiến được một ly hay một ly là vậy đó. Không có thể nào mà muốn nhanh được. Thì mấy ngày nào mà muốn nhanh mà không hiểu đạo á, thì một thời gian sau chán rồi cũng bỏ à. Không có kéo kéo dài được con đường tu. Con đường tu nó là con đường dài hạn mà. Đi cho đến cuối cuộc đời mà. Đâu phải là cái chuyện 1 năm 2 năm đâu. Không rảnh thì làm, không rảnh thì thôi. Đâu phải chuyện đó. Cái chuyện của nhiều kiếp. Cho nên mình phải trì kỳ chí là vậy. Vẫn giữ vững một đường mà đi, tiến được một ly hàng ly mà phải làm đúng, phải học đạo, phải hiểu đạo, đi cho nó đúng đường, chứ không ấy bây giờ cho ngồi thiền tới chết cũng vậy thôi, không có tiến đi đâu hết đó. Bước vô pháp này thì dễ, nhưng mà tiến lên là nó khó. Là nếu mà mình không hiểu đạo, mình không có làm đúng thì đương nhiên nó đứng tại chỗ, hay là nhiều khi nó bỏ luôn là lùi, không có tiến được. Thành ra các bạn cứ nhìn xung quanh là biết rồi, tu thiền ai cũng có mấy chục năm tu thiền hết trơn, nhưng mà thiền thôi chứ không có tu. Nói tu thiền chứ thiệt ra chỉ thiền thôi, mà thiền chưa chắc gì đúng à, chưa chắc gì mà tinh tấn, chưa chắc gì mà đúng 100% nữa, tại không có chịu nghiên cứu, không có chịu học. Làm sao cũng bao nhiêu chuyện nó thấy nó đơn giản vậy đó, nhưng mà mình không học, mình không thấy những cái điểm mà mình có thể làm sai. Để từ từ đi rồi mình sẽ ôn lại các cái pháp, rồi mình mới thấy mình thiếu sót ở chỗ nào. Hay có mấy cái pháp đơn giản vậy đó, nhưng mà làm chưa chắc gì trúng. Rồi cái đó là cái hành pháp mà còn chưa trúng nữa, rồi làm sao mà tới học đạo không học, hiểu đạo không hiểu, rồi làm sao mà biết đường mà đi. Thành ra con đường tu này nó không phải là chuyện chơi, nếu mà mình tu chơi chơi á, thì nó uổng công, uổng công của mình á, nó không có giúp ích gì mình được nhiều. Thành ra tu là phải nghiêm túc lắm, phải cố tâm, cái gì mình cũng phải để tâm để trí vô cái chuyện mình làm. Cho nên phải cố gắng dữ lắm nó mới có được chút tiến bộ. Nếu mà ông thầy ông tu chơi chơi như mình thì ông đâu có bao giờ mà ông đi ra được mà ông đi trở về đâu. Thành ra mình hiểu ở đây, mình nói nhắc lại để cho mình hiểu rõ con đường tu, nếu mà mình cố gắng phải làm cho nó đúng. Rồi hiểu, hiểu thì mình làm đúng. Còn mình không hiểu gì hết thì mình làm thế nào cũng sai. Nhiều khi mình đi ngược chiều mình cũng không biết. Thấy không? Rồi ở đây mình coi lại ông thầy ông dạy mình trả bài là sao. Thầy nói người đời á thì biết chấp người ta mà không biết chấp mình, thì cái đó là bản tánh của lục trần trần hành, nó hướng ngoại, nó đâu có hướng nội đâu mà nó chấp nó được, đâu có thấy nó sai đâu mà chấp, tại nó hướng ngoại. Người đời là hướng ngoại, mà nếu mà mình cũng hướng ngoại như người đời á, thì mình là người đời. Mình đâu có mang tiếng tu được, tu là phải quay về bên trong mới thấy mình, con mắt mình hướng ra ngoài, con lỗ tai mình hướng ra ngoài, mình nghe chuyện này chuyện nọ, mình thấy chuyện bên ngoài, cho nên mình dễ chấp người khác hơn là mình chấp mình, tại mình đâu có quay vô trong đâu, mình nhìn lại mình coi tánh tình của mình như thế nào đâu mà chấp mình quay ra ngoài, cái sự sáng suốt của mình có bao nhiêu mình quay ra ngoài để mình coi cái người đó có cái gì sai. Thành ra mình dễ chấp người ta lắm, mình dễ nói người ta sai lắm, mà nói mình sai á, là khó hơn. Thành ra bây giờ mình phải lật đổ tình thế, là lật đổ chỗ đó đó, quay qua bên trong để chấp mình, trách mình, Cái đó là khó. Ở đó giờ mình không quen làm chuyện đó. Mà mình tu là làm cái chuyện khó chứ không phải chuyện dễ. Cái chuyện sửa mình là cũng như là lật đổ tình thế cách mạng bản thân đâu phải dễ. Thay đổi hết. Cái gì ở đó mình làm bây giờ mình phải làm ngược lại hết. Thành ra chuyện đó nó không có dễ. Câu thầy nói rất đơn giản. Người đời biết chấp người ta mà không biết chấp mình. Đó thì bây giờ mình coi mình biết người mình là người đời hay là người tu rồi. Cho nên nó gây lộn. Gây lộn là tại chỗ đó ra. Rồi vợ chồng gia can biết chấp người mà không biết chấp mình. Thì là hai chồng gây. Ông chồng chấp bà vợ chấp ông chồng. Thì đương nhiên phải gây rồi. Đâu có ai chịu nhịn ai đâu. Thì mấy người đắc đạo ở trên cao nhìn xuống thì thấy có tức cười. Cái chuyện chút xíu vậy mà nó cũng thấy. Bài học ông trời ra mà nó cũng thấy. Thấy sao mình ngu quá vậy. Ở bên trên nhìn nó thấy mình sao mà ngu quá, ngu muội quá. Nói hoài mà nó cũng không nghe. Nói chuyện quan trọng trời ơi ông Tám đi coi nó khi trước khi lấy là phải lạy ông nội bà ngoại, ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại lạy hết rồi mới rước về. Mà ngày nay ở thời gian cái chán là nó bắt đầu chửi. Thấy không? Cái chuyện đó coi là cũng thưa đó. Đó vì bây giờ thầy mới cắt nghĩa cho mình hiểu cái luật nhân quả và cái bài học trong cái chuyện mình làm hàng ngày ấy, là cái gì. Chứ người ta sống ở đời thì lớn lên này, lấy vợ lấy chồng về ăn ở với nhau rồi hỗn hợp thì chửi lộn là cái chuyện bình thường thôi, đâu có gì để học. Nhưng mà cái đó là tất cả những cái chân lý nó nằm ở trong đó, cái bài học cũng nằm trong đó. Nhưng mà nếu mà không có nói về đạo á, thì mình thấy cái chuyện bình thường, ở được không ở, ở không được thì ly dị thôi chứ đâu có gì nói đâu. Thì mình làm một cách máy móc mà mình không hiểu cái chuyện của mình làm, thành ra cái cuộc đời mình nó không có ý nghĩa chút nào. Thấy không? Cách nghĩa đời là gì? Đời là học hỏi. Thấy không? Trời ông thấy mình xuống đây là phải học. Học cái gì vậy? Không lẽ học lấy vợ lấy chồng đẻ con ra đi cày cho đã rồi chết rồi thôi sao? Thầy nói nếu mà thằng kia nó không ra bài á, hết bài rồi, đâu có làm vợ chồng nữa. Vợ chồng là phải học bài. Lâu lâu ông chồng ra một bài, lâu lâu bà vợ cố gắng tiêu thụ đi. Khi mà ông ra bài á, mình phải ráng hiểu đi. Nhưng mà mình đâu có ý thức đâu mà mình ráng hiểu của ông ra bài gì, mà mình trả bài cho đúng. Tại mình học mà mình không có thấu hiểu á, cho nên lúc ra bài không biết đường trả lời. Ông ra bài như mình tiêu thụ không nổi. Rồi lâu lâu ngược lại đổi. Bà vợ ra bài, kỳ này bà vợ ra bài thì ông chồng phải cố gắng hiểu đi. Nhưng mà đâu phải ai cũng có cái trình độ hiểu. Cái đó là bài học. Chứ còn nếu vợ chồng không gây lộn, không có bài vở thì mở trường làm cái gì? Ông trời ông đâu có ngu. Ông làm cái mở lớp cho ai vô học. Lúc mà hai vợ chồng ra ký giấy làm vợ chồng là cũng như là đăng ký đi học. Tình nguyện đăng ký đi học mà vui lắm. Được đi học vui lắm. Thấy không? Nhưng mà về cái hồi bài ra rồi lúc đó mới mệt. Lúc đó là mới là khổ, khổ chỗ đó gây lộn. Tại vì mình không hiểu mình đang làm cái gì. Mình đi ký giấy là mình đăng ký vô học lớp của ông trời. Mà mình không ngay. Cho nên mới ra bài là về do đó. Thì ông trời, ông mở trường để dạy cả hai. Hai tâm linh tiến hóa, người nào cũng học hết. Lâu lâu thì người này ra bài, lâu lâu người kia ra bài, hai hai bên cũng đồng học hết, chứ không ai là chỉ một mình độc tài làm thầy người khác đâu. Hai bên qua lại ông dạy cả hai mà phải diệu tiến cho cả hai tâm linh trở về nguồn cội. Mà thành ra ông trời ông làm cái gì nó cũng tinh vi lắm, bữa người này dạy người kia, bữa người kia dạy người đó. À, nghe nói vợ chồng thương yêu mà vô giường là gây, nằm trong phòng đóng kín cửa cũng xù xì gây lộn á. Bởi vì bài vở nó phải ra, điển nó xẹt là phải làm bài, hai người phải xù xì là cũng còn cãi lộn qua cãi lộn lại á. Vô giường, vô phòng đóng cửa lại lên giường rồi mà cũng còn xù xì. Bài vở nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, điển nó xẹt á là có bài, điển nó xẹt á là nó ra bài đó. Thì bắt đầu đặt cái thương yêu là bắt đầu bằng lòng đi học đó. Vô trường thì phải trả bài chứ không phải vô trường rồi thôi. Vô trường học bài là phải trả bài. À, dặn ngược tới hồi mà bà bận ngược bận xuôi á là lúc đó mệt rồi đó, phải phải chịu phải học thôi. Không, mọi người có số hết trơn, có ông thầy đã ấn định cho gặp ông thầy nào bà thầy nào thì phải học thôi đó. Lúc đó ra bài là lúc đó mới bắt đầu học, lúc mà ký giấy thì vui lắm, chưa có chuyện gì đâu, chưa có ra bài mà về rồi đó, lúc đó mới bắt đầu ra bài. Ra nó xù xì gây lộn, xù xì là gây lộn đó, là bài học phải trả bài không trốn tránh được. Vô ban đầu là yêu thương là đăng ký đi học, chỉ học bài là phải trả bài, nhiều vấn đề lắm thì phải trả. Mà bây giờ phải trả làm sao, trả làm sao là thuộc bài, mà trả làm sao mà không thuộc bài. Thương yêu đăng ký là xin đi học ha. À, thương yêu là bằng lòng đi học, rồi vợ chồng cãi là bài học mới, lâu lâu nó ra bài mới là cãi, chuyện không đâu vào đâu hết mà phải cãi, hai cái nó không đồng ý á là cãi. Cho nên ông quan á, ông có xử chuyện gia đình cái đó là bài học, bài học của họ thì họ tự giải thôi chứ đâu có ai xử được. Rồi đẻ con ra cũng là bài học mới, hồi xưa hai người là đã mệt rồi, giờ thêm thêm một người mới vô nữa là có chuyện nữa, thì học bài nữa, thì tất cả những sự liên hệ hàng ngày là bài học mới, mỗi lần nó ra cái là bài học mới, ra cái là bài học mới. Cũng vì cái chữ tại thôi, tại ông tại bà ai cũng đặt cái tại là đổ thừa người khác, cái không có chấp nhận cái lỗi, không có chịu coi coi mình có cái gì sai không, là có chuyện là mình cứ nói tại ổng hay là tại bả thôi, nó dễ cái đó quen à, mình làm cái đó thường xuyên thì cái tánh nào tật đó thôi, cãi lộn đổ thừa cái kia tại đó, tại ổng tại bả thôi. Học là phải trả bài thì chấp nhận học á thì mới vui được. Thì lâu lâu nó nói những cái chuyện không đâu vào đâu á, nó cho mình oan ức ấy, coi mình có tức không, tức tức mình á, tại cái chuyện nó không có đúng, chuyện đó nó oan, nói chuyện không có thì cái đó kêu bằng chọc tức ấy, thì tự nhiên nó tức lên à. Ở trong này nó đâu có chịu nổi, tụi nó dưới này nó chưa có chịu nhẫn mà, cho nên bây giờ mình bắt nó vô ngồi niệm Phật với mình, nó không có cho nó phóng tâm ra ngoài, nó cũng bắt đang bắt nó học nhẫn để cho nó chịu được không, có nó nhịn được không, thì lúc đó thì không có đổi thừa nữa. Nếu mà mình tức á là mình người thiếu nhẫn là mình trả bài không được, bài đó kể như chấm điểm là thi rớt rồi đó, ra cái bài oan ức cho cố ý, mà ông trời ông cố ý thôi, chứ cái người kia người ta cũng không biết người ta làm gì, người ta ra bài mà người ta cũng không biết người ta ra cái gì, nhưng mà ông trời ông biết, ông biết mình trả cái bài đó mình thi đậu thi rớt, ông biết khi mà mình thiếu nhẫn là mình rớt à, khi mà mình bực tức là mình rớt, khi mình cãi lại là mình rớt, còn khi mà mình làm thinh niệm Phật mình hiểu đây là bài học của ông trời á, là mình thi đậu, trong này nó không có bực, không có bị quốc khí, tại vì mình còn tức mà mình không nói nó thành quốc khí, mà bây giờ mình nói hiểu rồi không có tức, không có gì đáng tức, nó đang ra bài thấy rõ cái nguồn gốc là nó đang ra bài, đang ra bài thì làm thinh đi để mình thi đậu cái bài đó, nếu mà thi không đậu á là đâu có qua bài khác, cái bài đó lâu lâu nó trở lại, lâu lâu nó trở lại cái vậy hoài thôi, vòng 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 tại ra không được, mình trả cái bài đó không xong rồi đâu có cho bài mới làm chi, mà khi mình trả xong rồi thì nó qua bài khác đó, coi càng nhẫn thì mới càng sáng suốt được, nếu không nhẫn là không có trả bài. Trả bài là quân bình hết, đôi bên hai phương diện đều quân bình, hai khía cạnh đều quân bình là mình hiểu rồi, mình hiểu cái bài học là cái tâm thức mình nó quân bình, hai bên phải thông cảm, kêu bằng trả bài, mình làm sao mà hai bên thông cảm á, thì nếu mà không cãi á thì mới đi tới sự không thông cảm được, chứ mà cãi là chỉ có gây là ghét thôi, giận. Chưa có thông cảm là chưa trả bài, còn giận, giận là không được. Mình người tu mà còn cái giận hờn á là chưa tu. Người tu mà mình xét mình mấy cái dễ xét lắm. Có còn giận không? Còn tức không? Còn ghét không? Đó, nhiều đó là biết mình tu tới đâu rồi đó. Ở cần mà nói ấn chứng gì cho nó mệt. Không? Giờ ta chửi có giận không? Người ta nói quan nó ức có giận không? Có tức không? Đó, mà nhiều đó là mình biết là mình đang ở cái giới nào và cái vị trí mình nó đang ở từng giới nào. Thì mình biết rồi. Mình còn giận, còn ghét, còn ganh là cũng như người đời thôi. Không có khác gì hết đó, mình chỉ có tối ngồi thiền hơn chút xíu vậy thôi. Chứ về mà tiến quá thì không không có cái gì đặc biệt. Thành ra mình cũng không phải mà hãnh diện, mình xưng tôi tu vô vi. Tôi thiền vô vi thì có, nhưng mà tu vô vi thì chưa có được gì. Nên phải phân biệt hai cái ha. Mình nói tu thiền là ai, mượn cái phương thiền để mình tu sửa khác. Còn mình thiền không mà cũng như thể thao chơi chơi thích thở cho nó khỏe mạnh vậy thôi. Không có hiểu gì á thì nó không có tiến bộ được. Thành ra mình nhìn mình biết cái trình độ mình đang ở đâu. Mà mình biết mình á thì mình nhìn người khác là nếu mà họ cũng như mình thì mình biết rồi. Đâu có gì hơn đâu. Là cũng là người phàm thôi. Không có gì hay hết. Thành ra nếu mà mình muốn tiến bộ trên con đường tu là phải cố gắng nhiều hơn. Vợ chồng là một trường học giáo dục siêu đẳng chứ không phải là thường đâu. Thầy nói là cái trường học mà vợ chồng là cái lớp đó là cái lớp siêu đẳng. Tại sao nói là cái lớp siêu đẳng? À, thì cái đấng cha lành đó, thấy mình à, nếu mà mình học mình siêng á thì mình không có bỏ lớp mình dạy. Còn nếu mà mình làm học trò làm biếng á, mình vô mình trường thấy bài khó quá mình chạy. Không? Học trò làm biếng mới bỏ chạy. Còn nếu mà mình học thông cảm hai bên á thì đó, lúc đó sau này mình mới được cái chữ nhận. Cũng như thầy nói trường hợp bà Quan Âm Thị Kính học thẳng trong chùa, khi người ta gieo quả cho bà mà bà cũng nhận, bà phải học nhận, bà phải nhận. Không? Bài vở thủng hẳn bà làm, bà niệm Phật, bà học nhận để giải. Cho nên niệm Phật tới giờ phút cuối cùng chỉ nhận ba đạt hành, bà mới tiến chức tới cái chức vị từ bi đó. Thành ra cái bài đó nó tới, nhưng mà mình không có cho cái tụi này nó nhào ra nó cãi lộn. Bây giờ mình bắt nó học học nhẫn là phải niệm Phật thẳng giải chứ, tức quá mà bây giờ không có cách giải đâu có được, phải niệm Phật. Thành ra đó là cái cơ hội lấy quán làm ăn, nhờ cái đó mình mới niệm Phật nhiều hơn. Nhờ có những cái bài học khó khăn trong đời mình nó đến với mình mới chịu quay về bên trong mình niệm Phật. Còn nếu không á, mình hướng ngoài mình vui quá mà, đi ra ngoài biết bao nhiêu chuyện vui, đi đây đi đó mình vui, nhưng mà mình không có điêu luyện mình, không có lâu lâu trời cũng cho mình những cái khó khăn á, để mình quay về với mình tập cái luyện cái niệm Phật nhiều hơn nữa. Không có bao nhiêu là đủ hết. Mình niệm một ngày đó thì không có bao nhiêu, một ngày 24 tiếng mà mình niệm đâu có bao nhiêu đó, làm sao dám cho cái đó là đủ được. Cho nên niệm hoài cũng thấy không có đủ, mình đâu có niệm hết cả ngày đâu mà nó đủ. Thành ra đó, vợ chồng mà đi thưa nhau, đi thưa với bạn bè, nói với bạn bè biết là ông chồng tôi vậy, ông vợ tôi vậy, bà vợ tôi vậy, nói vậy là đi thưa với bạn bè đó, ông trời ở trên ông biết là không có thuộc bài này mới đi thưa, còn uất ức nè, còn tức nè, còn giận nó mới đi thưa, đi kể lại cho bạn bè nghe. Mà kể như vậy đó là ông trời đó trên ông giờ muốn biết đó, thưa với bạn bè là thưa với ông trời, thì ông thấy mình thưa với bạn bè là chứng minh mình không có thuộc bài, mình mới đi thưa, mình mới đi nói cho bạn bè nghe những cái khó khăn của mình với vợ chồng đó, là tại vì mình không có thuộc bài thì ông trời đó, ông trời ông giờ muốn thấy rồi, chưa có thuộc bài, thấy không? Thưa với bạn bè là thưa với ông trời, bạn bè là ông trời ông sắp xếp lên cho mình tới mình thưa, thì chứng minh mình là học trò làm biết. Rốt cuộc là mình người làm biết. xuống đây đi học mà mang tiếng là học trò làm biếng. Đó, làm sao nói là trả bài. Trả bài thì cái tâm nó an, tư tưởng nó quân bình. Đó, khi mà mình trả bài mà thuộc á, là bất cứ chuyện gì xảy ra, cái tư tưởng của quân bình, cái tâm mình nó an, không có sao hết. Cái đó mình trả bài xong á, là mình classe, thầy nói tiếng Pháp classe là cũng như sắp nó vô trong góc là xong rồi đó, giải quyết rồi đó, không có gì lộn xộn nữa. Thì lúc đó mới thấy gia đình nữa là thiên đàng, tại gia đình là cái gốc là tình thương, nhưng mà trả không thuộc bài á, thì nó là nó cái gốc gây gỗ. Gia đình là cái nơi cởi mở và nhiều những tâm linh đang bị chôn vùi trong động loạn đó. Cái bài học đó, khó ha. Ông thầy ông giảng thì mình nghe coi đã quá, nhưng mà bây giờ mình muốn áp dụng trong cuộc sống của mình là phải dày công dữ lắm. Nhưng mà mình biết đường đi, mình biết cái cách nào đi và mình hiểu cái bài nó như thế nào. Bây giờ mình phải cố gắng học bài để cho mình trả cái bài cho nó đúng thôi, chứ mình biết cách học rồi, mình biết cách trả bài rồi, nhưng mà phải luyện chứ không phải nghe vậy là xong, nghe vậy rồi phải làm nên mới xong. Bây giờ ông chỉ rồi đó, cái đó là cũng như ông mách bài cho mình đó, đáng lẽ mình phải tự hiểu tự thức, nhưng mà mình không có đủ trình độ, cho nên ông này ông mách cái bài cho mình, ông nói à cái bài nó ra cái bài như vậy á, là phải giải như thế nào, then chốt nó nằm ở đâu, mà giải giải bằng cách nào đó, ông chỉ hết rồi đó. Mà bây giờ còn phải làm thôi, làm là do sự cố gắng của mình làm được hay không, mình cố gắng hay không, hay là mình làm chơi chơi, cái này là chuyện khác ha. Giờ qua clip thứ nhì. Cái này để cho các bạn coi video đi.
Cái căn nhà này ai làm, biết bao nhiêu sự thông minh đóng góp, các bạn thấy không? Mà sự thông minh đó ai cho? Phải đại thanh định ban ơn không, cho nó sáng suốt, cho nó tình nguyện, cho nó đóng góp, cho nó học hỏi, rồi không biết ông trời vắt chanh bỏ vỏ sao ông trời lại ban cho nó cái phước để nó nhìn thấy cái của cải tiền kiếp nó đã làm, nó bỏ đó mà nó không xài, ngày nay bành trướng lên nhiều quá rồi, thanh khí điển dồi dào mà nó không học và nó không hưởng, đó là uổng cho chính nó. Cho nên những người làm công quả thấy họ không có gì đâu, họ khổ lắm. Kể cả miếng nước sôi không có, uống miếng nước lạnh, nhưng mà của họ nhiều hơn chúng ta. Cái của vô tận họ sẽ nắm được và lấy được, chứ đừng có thấy tội nghiệp những người đó. Những người đó sẽ hưởng phước ở tương lai, làm công quả cho đạo pháp, làm công quả cho chúng sanh, đều là được hưởng phước. Có luật trời công bằng rõ rệt chứ không bỏ một ai, ban chiếu cho tất cả. Đã nói đã biết được thanh khí điển thì người người được hưởng, nhưng mà chứa hay không là cho do tâm người mà thôi. Tâm người đóng loạn, tâm người độc tài, tâm người hướng dẫn một số người về với chính mình để làm chánh trị phản loạn, cái tâm đó là tâm bị động động. Một tâm ta tu, mọi người tu, thực hành tu, đem kỹ thuật trao đổi cho nhau và ban phước cho nhau, đồng hành đồng tiến trong thức bình đẳng, đó là không bị. Cho nên tôi kêu các bạn không nên làm thầy. Làm thầy rồi một thời gian độc tài, khuyến rũ người này người nọ, chém giết lẫn nhau, rồi bất minh thiên đạo, thì trở về tà đạo, đau khổ vô cùng, chống ông trời làm sao chống được. Hiện tại trong ba cõi cũng đang chống ông trời mà làm sao chống được. Nói mà chơi thôi, có dựng cái gì, có sửa đổi ông trời làm sao sửa đổi được. Luật là luật, luật siêu nhiên kìa mà, làm sao.
Rồi, bây giờ ở đây, đây. Thì tất cả những cái gì mà mình hưởng ở đây á, là biết bao nhiêu cái sự thông minh đóng góp. Mà cái sự thông minh đó ai cho? Thì ông trời cho thôi. Cho mình sáng suốt, rồi cho mình tình nguyện, cho mình đóng góp, rồi cho mình học hỏi. Đó. Thì ông trời ông cho mình xuống đây là ông cho mình cái sáng suốt đó. Mình có sáng suốt đó thì mình phải tình nguyện phát tâm, cho mình đóng góp, cho mình học hỏi. Rồi ông trời á, mình làm như vậy á, thì ông trời ông đâu phải là vắt chanh bỏ vỏ, ông cũng thưởng mình chứ. Ông trời lại ban cho nó cái phước nhìn thấy của cải tiền kiếp nó đã làm, nó bỏ đó mà nó không sợ. Ngày nay bành trướng lên nhiều quá, thanh khí điển dồi dào mà nó không học, mà nó không hưởng, đó là uổng cho chính nó. Nên ông trời cũng ban cho mình lắm, nhiều lắm mà mình không biết hưởng. Thanh khí điển của trời đất cho mình dư dả, mình xài bao nhiêu cũng hết mà mình không có xài. Cho nên thầy nói những người làm công quả thì thấy họ đâu có gì đâu, họ khổ lắm. Kể cả miếng nước sôi không có, uống miếng nước lạnh, nhưng mà của họ nhiều hơn chúng ta. Của cải vô cùng tận họ sẽ nắm và lấy được. Gia đình có thấy tội nghiệp những người đó, những người đó sẽ hưởng phước ở tương lai, làm công quả cho đạo pháp, làm công quả cho chúng sanh, đều là được hưởng phước. Có luật trời công bằng rõ rệt chứ không bỏ một ai, ban chiếu cho tất cả. Thì cái luật trời đã ấn định rồi đó, người nào mà biết làm công quả cho đạo pháp, biết làm công quả cho chúng sanh đều là được hưởng phước. Biết được thanh khí điển thì người người được hưởng, nhưng mà chứa hay không là do tâm mà thôi. Bây giờ thanh khí điển nó đầy hết rồi, cho không, nhưng mà mình chứa được hay không, tâm mình phải lượng, mình phải lớn mình mới chứa được nhiều, tâm mình phải nhẹ chứ tâm mình mới đi nghẹt hết rồi mình đâu có chứa thanh khí điển được. Tâm người động loạn, tâm người độc tài, tâm người luôn hướng dẫn một số người với chính mình làm chính trị phản loạn, cái đó là bị động mà đâu có chứa được. Còn tâm người tu, người tu thực hành tu, nói tu là phải thực hành tu nha, phải có sữa, rồi đem kỹ thuật trao đổi cho nhau và ban phước cho nhau, đồng hành đồng tiến trong thức bình đẳng, đó là không có bị tội, không có bị động. Có kỹ thuật thì tốt, đem trao đổi cho nhau, ban phước cho nhau để đồng hành đồng tiến, để mọi người đồng hành giống như mình và tiến như mình trong một cái thức bình đẳng. Cho nên thầy kêu các bạn không nên làm thầy, tại vì làm thầy một thời gian sau nên đi đến cái độc tài, dễ đi đến cái độc tài, khuyến rũ người này khuyến rũ người kia, chém giết lẫn nhau rồi bất minh thiên đạo, trở về tà đạo, không có biết cái đạo của trời, không có hiểu cái thức bình đẳng, sát phạt lẫn nhau thì trở về tà đạo, đau khổ vô cùng. Thì nhiều khi nó tà đạo thì nó không hiểu đạo, nó bất minh cho nên nó mới chống ông trời, mà làm sao chống được ông trời. Ba cõi muốn chống ông trời mà làm sao chống được. Rồi. Mình nghe tiếp nè.
Chỉ có người mới tiến lên tầm ma ác quỷ
thì nó phải học cái bài tâm ma ác quỷ, soi bói người này, soi bói người kia, soi bói người nọ, rốt cuộc là nó ăn năn, lúc đó nó mới thức tâm. Nó mới thấy cái bản chất soi bói của nó là đê hèn và nó thức tâm. Cho nên nhiều người đi tu, biết tu là thật tu trong thanh tịnh, mà không biết tu là trở nên thị phi nói chuyện của người này, người kia, người nọ. Vạch tội người này, vạch tội người kia, vạch tội người nọ mà không biết tội của mình. Cái đó là loại thị phi. Phải nhớ chỗ này. Người tu cấm bất cứ giới nào, tôn giáo nào cũng cấm thị phi. Nhưng mà người nào đi vào con đường thị phi đó là họ sẽ thấy tương lai họ sẽ đi đến đâu. Càng ngày càng hung ác, càng hung ác thì càng tâm tối, càng tâm tối thì càng trượt, tự hại mình mà thôi. Cho nên đằng này chúng ta không, chúng ta đã hại ta nhiều kiếp rồi, bây giờ không hại nữa, mở nó ra. Chúng ta có kỹ thuật niệm Phật để cho nó quy nhất, mở nó ra, nhất định cương quyết dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để khai mở nó ra, rồi nhiên hậu mới thấy rõ chân lý. Vá víu chân lý này, chân lý kia, chân lý nọ là làm bận rộn tâm hồn và không có thấy chân tướng. Mình thực hiện Nam Mô Di Đà Phật là thấy chân tướng, chứ không cần mượn lịch sử này, lịch sử kia, lịch sử nọ để vá víu, mà không làm được, không lập được cái hạnh tu và tự làm cho chiếc thuyền này chìm luôn, không về bến giác được. Cho nên các bạn có rất cơ hội rất nhiều, vô vi luôn luôn ý thức là tất cả mọi người là một, và đã mở cửa cho tất cả có thể vô học hay là giáo dục vô vi. Vô vi một nhóm người nhỏ mà chịu học, tôn giáo nào cũng có thể dạy vô vi được, luồng điển nào cũng có thể giáng lâm giáo dục vô vi được. Nhưng mà vô vi hành cái pháp này nhận hay là không là quyền tối hậu của nó mà thôi. Trong cái thức nó nhận hay là không, cho nó không có biểu lộ bên ngoài. Cái thức của nó là quan trọng, là cái đường đi bất diệt của tâm linh của nó, nhận hay là không. Người tu chỉ mượn cây gậy để đi tới, chứ không phải nhận mà cất. Hãy nhớ câu này, mượn cây gậy để đi tới. Chúng ta biết được có Thượng Đế, ta mượn cây gậy của Thượng Đế, sanh tử luân hồi, Ngài làm việc không ngừng nghỉ. Chúng ta dùng cái ý thức đó chúng ta đi. Thấy cái hạnh niệm vô cùng của Ngài, và chúng ta xây dựng cái hạnh niệm sẵn có của chính chúng ta, và ta đi. Ta mới là một người con ngoan, và ta mới hòa với Ngài được. Chứ ước mong hòa tan với Thượng Đế mà không làm, sân si, ghen ghét, yếu hèn, nhỏ mọn, làm sao đi được. Cho nên điển không có ở trong cái giới, trong cái khung nào hết. Điển là ở qua đông khắp các nơi. Người xưng có điển mà còn có tánh ghen ghét, cái đó là người đã chưa bao giờ phát hiện. Phải ăn năn đi, hối cải đi, sửa đi, không sau này hậu quả rất nặng, rất khổ. Tôi cho tất cả những người tu mà chưa thức tâm thì cái hậu quả khổ lắm. Ráng mở ra, không nên hoang phí cái cơ hội này. Biết cái xác này không phải xác của ta là chúng ta có quyền mở tâm thức đi lên. Nếu xác của ta giờ phút lâm chung ta có thể ôm nó đi chôn, tất cả những người ngồi trong căn phòng này không có ai ôm cái xác của mình đi chôn được hết. Thì thấy là không phải của ta. Đừng ôm cái đó mà sinh ra tranh chấp bất lợi và không tiến. Quên nó đi để tiến mới là người sáng suốt. Không có bao giờ các bạn mất bạn đâu. Bạn quên xác này thì bạn có tâm linh, bạn có thức rõ ràng, bạn sống ở trong chỗ đó.
Rồi, ở đây mình la nhiều chuyện lắm. Thì nói con người mới tiến lên là tâm ma ác quỷ, nó xấu, tối tâm nó xấu. Nó phải học bài tâm ma ác quỷ. Mà tâm ma ác quỷ là cái gì? Tánh nào gọi là tâm ma ác quỷ? là soi bói người này, soi bói người kia, soi bói người nọ, đó là tâm ma ác quỷ, nguy hiểm chưa? Rốt cuộc nó ăn năn lúc đó nó mới thức tâm, nó mới thấy cái bản chất soi bói của nó là đê hèn mà nó thức tâm. Cho nên nhiều người đi tu thật á, là thật tu trong thanh tịnh, không có ồn ào, không có hướng ngoại, thành ra đâu có soi bói ai. Soi bói người khác là hướng ngoại mới soi bói, còn nếu mà hướng nội đâu có soi bói. Thành ra không phải cái miệng mình nói mình tu, nhưng mà coi cái tâm mình như thế nào, tâm ma ác quỷ hay là tâm tu. Tâm tu thì quay về trong thanh tịnh mà lo tu sửa mình, thời gian mấy chục năm không có nhiều, tại thế thấy đó rồi tới ngày ra đi rồi, thành ra không có chờ đợi mình. Bây giờ mình phải xét mình, bây giờ thầy nói cho mình biết tất cả những cái tánh hư tật xấu để mình biết cái nó thuộc về loại nào. Nếu mà mình không thấy, bây giờ thầy nói rõ rồi, nếu mà mình hướng ngoại soi bói là mình là tâm ma ác quỷ, là biết trình độ mình ở đâu rồi. Nó còn tệ hơn con người nữa, là tâm ma ác quỷ, xuống tới ma quỷ luôn, mặc dù làm con người nhưng mà tâm ma ác quỷ, không biết tu cho nên trở nên thị phi, nói chuyện người này nói chuyện người nọ, vạch tội người này vạch tội người kia vạch tội người nọ mà không biết vạch tội mình, cái đó là loại thị phi. Phải nhớ chỗ này đó, nguy hiểm kìa. Mà cái này ấy, người ta phần lớn là người đời là ai cũng dính ít nhiều cái chuyện thị phi, mà bây giờ thầy nói rõ luôn rồi đó, cho mình biết thị phi là sao, mà nó là ác hại như thế nào. Vạch tội người ta là thuộc loại thị phi. Thì thầy nói người tu á, cấm bất cứ giới nào, tôn giáo nào cũng cấm thị phi. Nhưng mà người nào đi vào con đường thị phi là sẽ thấy nó tương lai nó hổng đi tới đâu, càng ngày càng hung ác. Hung ác thì tâm tối, tâm tối thì càng trượt thì chỉ hại mình đó. Thì thầy nói thị phi á, thì hồi lúc đầu mình vô cái pháp này chỉ có hai cấm giới thôi, phải không? Bây giờ thêm một cái nữa rồi đó, nếu mà mình muốn tiến lên thì phải thêm cấm giới chứ, mà tự mình lên. Mà cái này thầy thầy nói luôn chứ không phải để tự mình ra cấm giới, mà cái này thầy nói luôn. Người tu cấm bất cứ giới nào, tôn giáo nào cấm thị phi đó. Thì bây giờ mình phải nhớ là đi vô rồi có thêm cái nữa ha, mà cái này á, dễ bị lắm, mà tránh được cái này á, là nó nhẹ lắm. Thành ra sửa đi, có chuyện sửa rồi đó, làm sao mà không có chuyện sửa. Bây giờ làm bao nhiêu chuyện sửa rồi, quay về bên trong là biết bao nhiêu chuyện để sửa ha. Người nào mà đi vào con đường thị phi là tương lai họ sẽ đi đến đâu, là đi cái con đường không khá nè, càng ngày càng hung ác. Hung ác là ma quỷ gì nữa, tâm tối là ma quỷ gì, tâm tối là ma, tâm tối thì nặng trược là tự hại mình thôi. Bây giờ mình mang tiếng người tu mà mình phạm cái giới này là mình đi xuống à. Giờ tối mình ngồi thiền chi mất công quá vậy, rồi ban ngày mình không lo sửa mình. Cho nên đằng này chúng ta không, chúng ta đã hại ta nhiều kiếp rồi, nhiều kiếp lắm rồi, làm cái tập này nhiều kiếp, nó thành một cái tập quán hay là nhiều kiếp lắm rồi đó. Bây giờ không hại nữa là phải lật đổ tình thế mới không hại nữa, lật đổ chiều nó mới không hại nữa chứ, nếu không nó tiếp tục nó đi cái chiều đó nữa. Mở nó ra, bây giờ mình nhờ có cái kỹ thuật niệm Phật cho nó quy nhất. Niệm Phật cho nó quy nhất là cho vạn linh ở bên trong này nó đồng tiếng như mình đó, nó nghe lời mình đó, nó kêu là quy nhất. Cái đó là cái mục tiêu chính mà khi mình làm người mình tu là mình phải nhắm mục tiêu đó, không phải dễ đạt. Tại vì mình mà đạt được cái cơ quy nhất là mình chủ bản thể rồi, mình đã đi tới vô quân bình thanh tịnh rồi, là gần đi tới cái chỗ mà khai mở về quyền bí bên trong rồi. Cái đó nó mở nhiều chuyện lắm. Nhưng mà cái điểm đó là điểm khó, không phải dễ mà quy nhất đâu. Dạy hết cái đám này mà nó niệm Phật mà nó chịu nghe mình á, không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà mình phải nhắm cái mục tiêu đó, mình người tu mình phải nhắm cái mục tiêu đó, mình biết là khó nhưng mà phải nhắm cái mục tiêu đó, phải làm sao đi tới cái cơ quy nhất. Mà muốn đi tới cơ quy nhất là phải niệm Phật, dạy cho vạn linh đồng niệm Phật với mình đó, nhất định cương quyết dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để khai mở nó ra, rồi duyên hậu mới thấy rõ chân lý, lúc đó mình sáng suốt mình mới hiểu chân lý chứ, nếu không mình đâu có hiểu gì. Phá biểu chân lý này, phá biểu chân lý kia là bận rộn tâm hồn thôi, chứ không có thấy được cái chân tướng, không có thấy được cái phần hồn của mình như thế nào. Mà thực hiện được Nam Mô Di Đà Phật đó, mới thấy được cái chân tướng của mình. Mà mình lập được cái hạnh tu là tự làm chiếc thuyền. Nếu mà mình không có lập được cái hạnh tu á, mình làm cho cái chiếc thuyền nó chìm luôn, nó không có đưa mình về bến giác. Mình tu là mình đang là lập hạnh, là có chiếc thuyền đưa mình về bến giác. Còn nếu mà mình không có lập hạnh tu, mình không sửa thì không có đi tới đâu. Thầy nói là vô vi mở cửa cho bất cứ tôn giáo nào, bất cứ ai vô giáo dục vô vi cũng được. À, tôn giáo nào cũng có thể dạy vô vi, cho nên là nó thầy mở cửa cho đủ thứ nó vô hết rồi. Nó vô mà có người thì không chấp nhận, có người chấp nhận thì đi theo nó luôn, có người không chấp nhận thì người ta không có theo, còn người nhiều người bất mãn người ta bỏ vô vi luôn, đâu không hiểu bài học. Thì cái thời mà tám mươi mấy đó cũng có cho những cái pháp khác vô. Rồi một số người đi theo, một số người ta không chịu, rồi một số người nó chán rồi nó cũng bỏ luôn. Thì cái đó là ăn thua cái thức của mình. Cứ ước mong hòa tan với Thượng Đế mà không làm. Nói mình đó, mình nó muốn muốn về nguồn cội, muốn hòa tan với Thượng Đế mà không làm. Mình còn nuôi dưỡng cái sân si, ghen ghét, yếu hèn nhỏ mọn, làm sao đi được. Thành ra mình nuôi dưỡng cái phàm tâm phàm tánh đó, là không có đi lên thanh nhẹ được. Thành ra mình phải quay lại mình xét mình, xét mình coi mình có những cái tánh đó không, có sân si không, có ghen ghét không, có yếu hèn không, có nhỏ mọn không. Nhỏ mọn là ghim á, ghim mà nhỏ mọn, giận không nói mà ghim, 10 năm sau cũng còn nhớ, đó là không tốt. Phải giải bỏ nó ra, không nhớ mấy cái nhỏ mọn đó. Cho nên điển không có ở trong cái giới đó, điển hòa đồng khắp các nơi. Người sinh có điển mà cái tánh ghen ghét, cái đó là chưa bao giờ phát triển. Em nhiều người nói tôi có thanh điển dữ lắm, nhưng mà tôi còn cái tánh ganh ghét, chọc tôi giận, chọc tôi ghim, đó là không phải, nó không có đúng, nó không có tương xứng giữa cái mình nói với cái thực chất của chính mình, hai cái nó không có tương xứng. Mình nhìn mình biết, rồi thầy nói ráng mở nó ra, không nên hoang phí cái cơ hội này. Thì thầy nói mình không nên ôm cái xác, tại vì nếu mà mình lẫn lộn cái xác với cái hồn á, là mình chỉ tạo động, làm cho mình si mê thêm. Ở trong người mình á, nó có xác có hồn, mà nhiều khi á, mình thỏa mãn những cái đòi hỏi của cái xác này nhiều quá, mà mình không có quay về bên trong cái phần hồn của mình. Mình ôm cái xác này, cái xác này thì nó ra ngoài, nó hướng ra ngoài thì nó hơn thua tranh chấp giận hờn, cái đó là thuộc về cái xác. Xác chậm trễ như là vạn linh đó, cũng thuộc về cái xác. Và cái phần hồn mình nó không có thức, thành ra mình khó tiến. Bây giờ mình hiểu cái đường đi rồi, mình phải ráng làm sao tiến được một ly hay một ly, sửa được chút nào hay chút đó. Nhìn kia tiếp.
Tôi được ngộ cái lời nói của ông Tám ở trong cuốn băng là những người mà tu vô vi đó, khi mà chết đi, bởi có người hỏi ông Tám là không biết chết đi về đâu, thì ông Tám mới trả lời rằng không, mấy người vô vi tôi đã sắp đặt chỗ sẵn sàng rồi, gửi một chỗ để mà họ tu tiếp, rồi tới hôm qua hỏi hôm qua thì cũng được hết. Nên ở qua đó mà đó là một điều an ủi rất lớn tôi, bị vì tuổi càng ngày càng già, không biết rồi cái công khu của mình như vậy có hiệu quả gì không, nửa chừng chết thì tiêu luôn. Nhưng mà bây giờ ông ta nói hay gửi được cái chỗ để tiếp tục tiêu mà tu tiếp, thì cái đó là một cái điều hết sức là mừng cho tôi, điều an ủi lớn rồi, mà không có sợ cái vấn đề chết nửa chừng nữa. Bây giờ mình tiếp tục tiếp tu tiếp vì công quả mình thấy còn non nớt quá, thành thử ra được cái đó là để mình làm thế nào bước lên thềm hôm qua. Chứ thật sự giờ sợ cảnh luân hồi quá, ông Tám bị gì quá sức nhiều, nó nhồi quá sức chịu hết muốn thấu, thành thử ra mà được tu tiếp là mừng.
Sợ cảnh luân hồi vô Long Hoa không được, sợ nhồi quá vô Long Hoa không được. Vô Long Hoa là ý chí thanh trực một lượt, học luôn hai giới mới vô được Long Hoa. Bây giờ anh trượt là anh học rồi đó, từ nhỏ tới lớn. Bây giờ anh tu đạo về đức thầy anh cũng nuôi được một mớ rồi. Bây giờ anh tu nguyên khí thì tại sao anh còn sợ luân hồi? Sợ thanh trượt một lượt anh mới có đủ quyền năng vô liên vô lâm hoa. Thì thanh trượt anh đang học nó có gì đâu mà không đi được, thấy không? Đúng. An tâm không có sợ, đừng có đặt cái gì sợ. Trượt là từ nhỏ lớn lấy vợ lấy con đã trượt đó, chuyện đời ăn thua giận hờn người ta đủ thứ hết rồi, không có thiếu chỗ nào không làm đâu. Và bây giờ đi tới kinh kệ anh cũng có một mớ rồi, rồi bây giờ anh đi tới kêu bằng trực tiếp nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ, hỏi anh có khả năng trình diện không? Ráng làm đi, đi tới, đừng có sợ nữa, hết sợ rồi, thấy không? Để tôi chết rồi tôi đi dự hội á. Trong ý cứ nói vậy thôi, không có sợ. Nhồi bị nhiêu nhồi, nhồi nhiều rồi mà, bỏ nhà bỏ cửa chạy ra đây là nhồi biết bao nhiêu rồi, thấy không? Rồi, thế tôi không có sợ nữa. Còn luân hồi tới bây giờ là biết bao nhiêu kiếp rồi đó, mà còn sợ luân hồi gì nữa, automatic. Không có sợ, thấy không? Bây giờ nghe những chuyện kia mà thanh thoát. Sao mơ giờ anh nghe chuyện thanh thoát không mà không có gì bận lòng hết á? Không ai dám hù anh hết á. Anh thấy không? Mở trí không à? Nghĩa là anh đi nghe người ta thuyết pháp cả anh buổi anh mới được chút xíu mở trí. Còn đây từ đầu chí cuối toàn là mở trí không? Thấy không? Thì bây giờ anh có cái duyên lành giữ đó. Co lử răng cái răng nhìn Phật bất cứ chuyện. Đi dự hội lâu qua. Nói vậy đó. Không sợ. Hả? À? Được rồi, còn gì nữa?
Rồi, đây bạn nào thì lên nói là chết không biết đi về đâu, mà nói rằng thầy nói mấy người tu vi á là thầy đã sắp đặt hết rồi, sắp đặt chỗ sẵn sàng rồi, gửi một chỗ để họ tu tiếp đó. Điều đó không là mình hiểu hay không hiểu những gì thầy nói. Nếu mà nghe sơ sơ thì bảo đảm rồi, mình là người tu rồi thì mình chết là có chỗ ông thầy cũng sắp sẵn cho mình lên đó tu tiếp. Mà sự thật nó có phải vậy không? Lấy cái gì chứng minh mình, ai chứng nhận mình là người tu vô vi? Ai chứng nhận đây? Thì thầy nói những cái định nghĩa của người tu vô vi phải làm cái gì đó, mình có thuộc ở trong đó không, hay là mình chỉ là mới là cái người thiền vô vi thôi? mình chưa phải là người tu vô vi, thành ra nhiều khi mình hiểu cách nhanh quá đó, mình tưởng vậy là ok rồi không? Giờ tôi đăng ký vô tôi thiền vô vi là tôi kể như người tu vô vi, hai cái khác nhau à. Người thiền vô vi với người tu vô vi hai cái khác nhau nha. Thành ra nói cái chữ đó không á, mà mình hiểu sai một chút á là cũng nguy hiểm nữa. Mình nói là mình bảo đảm rồi, bây giờ mình là người tu vô vi là chết là có chỗ à, để tu tiếp khỏi luân hồi, được tu tiếp nữa, sướng ghê chưa. Không cần biết trình độ mình sao, không cần biết cái sự trần trượt hay là sự thanh nhẹ của mình tới đâu, vậy là bảo đảm mà, đâu có ai mà dám bảo đảm cái đó. Đây thầy nói người tu vô vi mà bây giờ hỏi thầy, đáng lẽ phải hỏi thầy thế nào mới gọi là người tu vô vi thì hay hơn là coi cái này cũng như là ok rồi. Nào, nếu mà sáng xuống chút xíu hỏi thế nào mới gọi là người tu vô vi mới được hưởng cái này thì lúc đó ông thầy cũng sẽ giảng cho mình nghe, ông ôn lại cho mình nghe thôi, chứ thiệt ra ông cũng đã giảng nhiều rồi. Mình dám xưng mình là người tu vô vi không? Đó, bao nhiêu đó là thấy mệt rồi thấy không? Cũng nghe băng vậy á, mà không hiểu á thì nó nguy hiểm. Còn nếu mà người sáng suốt rồi lúc đó hỏi thầy, chứ thầy nói người tu vô vi là được cái đó, như vậy thế làm thế nào để được vô cái nhóm mà người gọi là người tu vô vi để được tiếp tục đi khỏi luân hồi? Đâu phải giỡn. Rồi thêm một cái nữa, ông nói ông được an ủi là ông được an ủi là ông tin vậy phải không? Ông nói ông cũng lớn tuổi rồi, không có thể không biết công phu công quả nó có tới đâu, nhưng mà nghe vậy là an ủi rồi. Nhưng mà tới hồi thấy sự thật là lúc đó táo quả tâm tin rồi. Nói thêm tới cái hội Long Hoa nữa, mình không biết là ai được dự hội Long Hoa, mình tưởng đó cũng như cái hội ở đời vậy, muốn vô vô vậy thôi, không biết trình độ nào mới vô được Long Hoa. Mình cũng không biết, mình không biết là mình vô đó mình hội hay là mình vô đó để bị xử, mình cũng không hay nữa, mình không hiểu. Thì mình nghe vô rồi nghe đại từ đạo rồi đủ thứ cái mới nói đại vậy thôi, nghe không biết là trình độ nào mới được dự Long Hoa, mà vô đó để dự hay là để bị xử tội cũng không biết. Đó, nó khổ vậy đó, khổ cái tu mà không hiểu đạo là nó nguy lắm. Là ra nghe cái đặt câu hỏi ấy là mình cũng hiểu được rồi, tu tới đâu rồi, thấy không? Thì cái hỏi Long Hoa thầy nói là muốn sợ cảnh luân hồi vô Long Hoa không được, sợ nhờ quả vô Long Hoa không được, vô Long Hoa là ý chí thanh trượt một lượt, học luôn hai giới à, mới vô được Long Hoa, là đâu phải giỡn đâu, học cả hai mặt để vô được Long Hoa, đâu có giỡn. Nghĩa là bây giờ thế gian đã học được rồi, bây giờ được học thanh á, mà mình chắc gì mình đạt được cái thanh đâu, phải không? Bây giờ mình đang cố gắng giải trượt thôi chứ mình đâu có học cái thanh được, mình chưa có chút thanh nào hết trơn á, mình còn động mà đâu có thanh, thanh là không có động. Nhưng mà mình học hai cái sao mình học được, mình đang học trượt nhiều hơn chứ mình học cái thanh mình chưa học tới đâu hết trơn á, để làm sao vô Long Hoa được. Cái định nghĩa này là thấy là tiêu rồi đó, thấy là không có vô Long Hoa được. Thầy nói anh bây giờ là trượt từ lớn tới nhỏ, bây giờ tu về đạo về đức thầy, và bây giờ tu về nguyên khí đó, làm sao mà mình dám chắc là mình học hai cái một lượt. Mình mới học trượt thì cái đó bảo đảm, nhưng mà học thanh chưa học tới làm sao vô Long Hoa. Cái đó là cái thứ nhì. Rồi bây giờ thầy nói sợ luân hồi, luân hồi là không biết mình luân hồi bao nhiêu kiếp quên rồi cho nên mới còn sợ luân hồi. Nghĩa là ông trời ông cho mình luân hồi là cho mình có cơ hội để mình tiếp tục cái hành trình mà mình làm không xong, chứ không phải là phạt mình đâu. Không có cho mình luân hồi làm sao mình đi có cơ hội học hỏi tiếp để mình đi về trời, đâu có cơ hội tu nữa để về trời. Mà luân hồi không biết bao nhiêu ngàn kiếp và xương chắc thành núi mà còn sợ đó. Bây giờ mình sợ hay không mà tới đó cũng bắt buộc là cũng phải vô đó, là vô đó là chạy đi đâu, thấy không? Thành ra không có hiểu đạo á, thành ra nó sinh ra nhiều cái mà nguy hiểm ở chỗ đó. Thay vì sợ luân hồi á, mình ráng tu sửa làm sao cho để mình tránh luân hồi thì nó hay hơn là mình sợ. Mình sợ mà đó hồi mình không đủ trình độ á, không cho được luân hồi lên làm người lại là cũng mừng rồi đó. Sợ không cho làm cái gì khác hơn nữa là còn khổ. Thấy không? Thành ra mình không có nên sợ mà mình nên làm những cái gì cần thiết để cho mình được tới cái giới nhẹ hơn cái giới ở thế gian này thì lúc đó mình mới khỏi luân hồi. Còn mình mà lạ đà như vậy hoài á, là chắc chắn là bị luân hồi chứ đi đâu. Mà nếu được luân hồi là cũng còn phước á. Nó từ nhỏ lớn lấy vợ đẻ con, cái đó là trong trượt, là nghiệp quả nó quay quần, cái đó là học trượt rồi. Chuyện đời ăn thua giận hờn người ta đủ thứ hết đó, cái đó là học trượt rồi. Tánh hư tật xấu gì ở phàm người ta có gì mình có, đó là đang học trượt rồi. Bây giờ mình học thanh chỗ nào, bây giờ đi tới kêu bằng trực tiếp nguyên năng của càn khôn vũ trụ đó, thì hỏi có khả năng trình diện không. Ráng làm để đi tới đâu phải dễ đâu. Nhiều đó không là mình cũng đủ hiểu là nghe băng á, mà không phân tách ra là nguy hiểm lắm á. Thầy nói luân hồi biết bao nhiêu kiếp rồi mà còn sợ luân hồi gì nữa, cái đó là tự động. Thầy nói automatic là tự động, cái luật của trời mà làm sao mà sợ không sợ. Bộ tưởng sợ là không bị sao, không được sao, cũng phải được luân hồi chứ. Thầy nói tới nghe thầy á, là toàn là mở trí không à. Thầy nói đi nghe người ta thuyết pháp á, cả buổi á, mới được chút xíu mở trí. Mà còn đi nghe thầy á, là từ đầu tới cuối toàn là mở trí không. Sướng ghê chưa. Nghe thầy chữ nào nó cũng mở trí cho mình hết. Mà mình đi nghe ở ngoài đời thuyết pháp á, cả buổi vậy mở được cái chút xíu à. Thầy đâu có gì nói cái gì để mở trí đâu. Thành ra bây giờ cái duyên lành á, mình coi lưỡi cái răng kề răng niệm Phật, bất cứ chuyện gì không có sợ nữa. Đừng có nói chuyện cao siêu chi. Sửa mình không sửa mà muốn đi dự hội Long Hoa, muốn thoát luân hồi đó. Thành ra chứng minh là mình không có hiểu đạo. Mình tưởng là vô ngồi thiền là tự động nó sẽ đi tới cái chỗ đó. Thiệt hồi xưa ai cũng phần lớn là cũng nghĩ vậy, không hiểu tu. Mình tiến vô ngồi thiền là mình sẽ đi tới cái giới thanh nhẹ tự động vậy thôi, chứ không cần tu. Tự nhiên là mình thiền là mình có ấn chứng này ấn chứng kia vậy thôi, không hiểu cái đạo. Làm sao mà có được cái ấn chứng thanh nhẹ đó, là mình phải giải hết cái sự trần trược của mình, sửa hết tánh hư tật xấu của mình. Mà cái chuyện đó không ai nghĩ tới làm hết, không có ai hiểu là mình cái chuyện cần thiết mà mình đã làm, mà mình làm những chuyện không cần thiết không. Anh đã có một số tu một thời gian nó chán nó bỏ là vậy, tại nó không hiểu. Uổng uổng cái cơ hội, cái cơ hội mà gặp được cái pháp rất là hiếm. Mà bây giờ mình gặp rồi mà mình không hiểu rồi mình đi tới bỏ đạo luôn, uổng cái chưa biết gì, chắc gì kiếp sau mình được tiếp tục đâu.
Chúng ta có cái tâm cứu khổ ban vui tận độ chúng sanh thì chúng ta đâu còn cái thức nghèo nàn nữa. Cho nên các bạn đã gián lận cái thế pháp này là ở trong cái quy
để làm lại
tâm
nha.
định dục.
Cái này là bằng, nó không phải là video, nó là audio.
Chúng ta có cái tâm cứu khổ ban vui tận độ chúng sanh thì chúng ta đâu còn cái thức nghèo nàn nữa. Cho nên các bạn đã giáng lâm xuống thế gian ôm cái thể xác này là ở trong cái quy củ học nhịn nhục. Nhịn tới ngày hôm nay rồi, nhịn nhiều rồi, nhịn tới từ tuổi trẻ nhịn tới già. Đây rồi, một ngày nào nữa chúng ta sẽ bỏ cái xác phàm đi trong thanh nhẹ, ta hướng thượng và ta mới giải tỏa ta được. Còn nếu chúng ta không hướng thượng thì chúng ta tạo kẹt cho chính mình và đau khổ vô cùng triền miên. Đó lẫn đẫn trong ba cõi, trong cái cơ tạng. Mà hướng hạ là về tình dục, mà hướng ở trung chính giữa là tranh chấp. Đó. Hướng thượng thì nghe khai mở tới bộ đầu mới bắt đầu lý luận. Rồi chúng ta từ ngay trung tâm bộ đầu hướng hạ của vầng trời chúng ta mới moi lên trên cửa trời, rồi lên đến trung thiên chúng ta mới thấy rằng
những sự kỳ diệu khai mở văn minh, siêu văn minh đã và đang có chứ không phải chưa có. Rồi từ đó chúng ta mới thấy rõ ta nguyện niệm ta tu để giải tỏa tất cả những cái sự màu sắc mà làm mê hoặc tâm ta như cảnh thế gian, cảnh thiên đàng, và chúng ta nhập vô trong cái hư không đại định. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội ở trong niết bàn, tự tu, tự tiến, tự túc, không còn sự lệ thuộc nữa. Cho nên cái đường tu của hành giả nó phải qua nhiều giai đoạn thử thách, mà nó qua nhiều đợt chán ngán, chúng ta không buồn. Chúng ta nhất định, tôi đã vượt qua từ sự tâm tối ngày hôm nay tôi đến tới sáng, rồi bây giờ tái ngộ sự tâm tối này là tôi biết tôi sẽ bước qua con đường mới ở tương lai nữa, sẽ sáng suốt hơn nữa, sẽ minh mẫn hơn nữa. Cho nên tôi tin đến khả năng của chính tôi, và tôi cương quyết đi là tôi tới, cương quyết đi là tôi ngộ, cương quyết đi là tôi đạt. Cho nên chúng ta tu trên đường tu nhiều sự trở ngại, nhiều sự khuyến rũ, nhiều sự kích động. Cho nên chúng ta phải giữ cái bình tâm tu học. Đó, ngày hôm nay chúng ta được cái pháp của Đấng Di Đà đổ cho chúng ta, truyền bá cho chúng ta, lục tự rõ rệt, giữ nó mà làm phương châm để đi tới. Nếu vắng cái nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái tâm động tự khắc, nó có thể trì kéo các bạn xuống bất cứ lúc nào, ngay điểm trong cơ tạng của các bạn, chứ đừng nói bên ngoài. Nó có thể kéo các bạn nghĩ sai, hướng ngoại, đậm loạn, mà các bạn cứ trì niệm giữ cái phần đó, thì cái phần nào mà có thể hộ nhập, bổ khuyết cho bạn được, thì nó sẽ gia tăng sự sáng suốt nhẹ nhàng đó. Còn nếu mà cái phần nào nó không hữu ích cho cơ tạng các bạn, là nó phải đi xa liền, và không còn nhớ nữa. Chúng ta thấy rằng, cho nên những bạn đạo tu vô vi có tâm tu, rồi gặp cái chuyện đó đáng nói, nhưng mà chúng ta quên mất. Vì sao? Vì cái phần đó nó không có hại, không có lợi với chúng ta mà chỉ có hại. Đó là phần trước, chúng ta không rước thì nó phải văng ra ngoài tức khắc, là chúng ta quên mất. Quên là trước, chứ đừng cố gắng nhớ nó làm gì, quên thôi, nói chuyện khác. Nhưng mà không sao, để trở lại con đường bình tâm sẵn có của chính mình, thường độ mình và tiến hóa, không ngừng nghỉ. Chúng ta mới thấy rằng cái không ngừng nghỉ này trong sự thanh nhẹ, chứ không phải trong không ngừng nghỉ trong sự kích động. Cho nên các bạn đừng ngồi bình thản như vậy, mà trong lúc gia đình động loạn, bạn có câu thanh nhẹ, có câu giải đáp phân minh trong nội tâm các bạn, và làm cho cả ba các bạn càng ngày càng thích tâm, càng sáng suốt, càng vui mừng, và càng quên sự động loạn của gia can, và sự lơ lo tự nhiên nó biến mất. Đó, các bạn thấy là cái dũng chi thanh định nó đâu về các bạn. Nắm cái đó để mà đi, nắm cái đó mà tiến tới nữa, nắm cái đó mình mới làm việc ở thiên đàng được. Cái cõi thiên đàng là cõi thanh nhẹ, chứ đâu có phải cõi trượt ô. Mà chúng ta đem sự trượt ô thì chúng ta bị rơi rớt, đến đó không vô được. Với cái chiều điển chấn động lực của người ta nhanh gấp triệu lần, mà mình không thanh nhẹ, làm sao mình hòa với cái khối nhanh đó mà mình được đi luyện. Đó.
Thầy nói mình giáng lâm xuống thế gian ôm cái thể xác này là trong cái quy củ học nhịn nhục, là bắt buộc phải nhịn nhục rồi đó. Nhịn tới ngày hôm nay nhịn nhiều lắm, nhịn từ tuổi trẻ, nhịn tới già luôn. Đây rồi ngày nào chúng ta sẽ bỏ cái xác phàm này đi, đi trong thanh nhẹ, ta hướng thượng, ta mới giải tỏa được. Còn nếu chúng ta không hướng thượng á, thì tạo kẹt cho chính mình đau khổ vô cùng. Nó lận đận trong ba cõi, trong cái cơ tạng mà hướng hạ về tình dục á. Hướng hạ là nó hướng về tình dục. Còn nếu mà nó ở trung thừa là nó thuộc về tranh chấp, hướng ra bên ngoài tranh chấp. Chỉ có hướng thượng á, mới khai mở, thì mới bắt đầu đi lên. Thì nó ba giới ở trong cái tiểu thiên địa của mình á. Cái giới hạ thừa đó là dính tới cái dục nhiều, ở trung thừa là tranh chấp, hướng thượng thượng thừa mới là bắt đầu giải mở. Thì bắt đầu trung tâm đầu hướng hạ, rồi bây giờ mình lên trung thiên, mình thấy rằng những sự kỳ diệu mở văn minh, siêu văn minh đã và đang có ở cõi mà trung thiên thế giới, là ở chỗ đó nó có nhiều cái sự văn minh đó, kiến trúc hiện đại. Rồi nguyện tu để giải tỏa những cái màu sắc mà làm mê hoặc tâm ta, như cảnh thế gian hay là cảnh thiên đàng, là nó còn màu sắc, nó còn màu sắc là nó còn làm cho mình mê. Ở thế gian nó có cái màu sắc của thế gian, và trên thiên đàng nó cũng có trăm hoa đua nở, nó cũng có màu sắc đẹp hơn nữa, thanh nhã hơn nữa, nhưng mà màu sắc nó cũng còn làm cho mình mê. Và mình đi tới nhập vô trong cái hư không đại định, nó không còn màu sắc nữa đó, thì lúc đó mới là đại định, không còn mê nữa. Lúc đó mới có cơ hội trong niết bàn, tự tu tự tiến, không còn lệ thuộc bất cứ gì. Cho nên con đường tu hành giả nó phải qua nhiều giai đoạn thử thách, mà qua nhiều đợt chán ngán. Chúng ta không buồn, nó làm cho mình chán, nhưng mà mình không có bỏ, mình ráng mình đi hoài thôi, không có bỏ nữa chừng. Nhất định rồi, vượt qua sự tâm tối ngày hôm nay rồi mới đi tới cái ánh sáng được. Thành ra con đường nó còn nhiều thử thách, nhiều giai đoạn, nhiều chông gai, nhưng mà mình không có chán. Rồi quyết định đã đi tới. Mình trên con đường tu á, nhiều sự quyến rũ, nhiều sự kích động, nhưng mà phải giữ cái bình tâm tu học. Mình đã được cái pháp của Đức Phật Di Đà ban xuống cho chúng ta, mà mình không làm uổng lắm. Đức Phật truyền xuống cho thế gian mình nắm được, mà mình không cố gắng làm thì uổng. Nguyện Nam Mô Di Đà Phật, nếu mà mình vắng cái nguyện niệm Nam Mô Di Đà Phật là cái tâm mình nó động tức khắc. Tại sao? Tại vì mình đang sống trong cái cõi động, nó xâm chiếm mình bất cứ lúc nào, hàng ngày hàng giờ hàng phút, mà mình quên cái niệm Phật là nó xâm chiếm rồi. Nguy hiểm ghê chưa? Mình quên cái niệm Phật là nó xâm chiếm mình liền. Mà bây giờ khổ cái là mình niệm chưa có quen, chưa có đủ lực lượng, chưa có quen, chưa có thường niệm được. Niệm rồi nổi mà ngồi tập trung không, mà còn bị tạp niệm nữa, nói chi mà sống trong ngày làm sao niệm. Nó khó, nhưng mà mình đã có phương tiện rồi, ăn thua bây giờ mình tu luyện. Rồi nó trì kéo cái, nó trì kéo, nó xâm lấn mình, nó trì kéo mình xuống bất cứ lúc nào. Ngay cái điển trong cơ tạng của mình đây, chứ đừng có nói bên ngoài. Cái điển ở bên trong mình cũng có thể nó trì kéo mình xuống, chứ không phải nói tới bên ngoài. Rồi nó kéo các bạn nghĩ sai, hướng ngoại, động loạn, thấy chưa? Ngồi ra nói chuyện, ngồi thầy cũng nhắc tới cái vụ hướng ngoại là mình bị dính chặt ở trong đó rồi. Thành ra thầy phải nhắc hoài. Nghĩ sai, hướng ngoại là phải động loạn chứ đâu có làm gì hơn. Thành ra rốt cuộc cả ngày mình động chứ mình đâu có tỉnh. Thì nếu mà các bạn trì niệm giữ cái phần đó, thì cái phần nào mà hội nhập được á, thì mình cho nó vô sáng suốt. Còn cái phần nào mà không hữu ích cơ tạng á, là mình giải nó ra. Rác, cho nên là thu lời rác á, cho nó ra ngoài. Cái khối ở trên nó rất là thanh nhẹ, nó gấp triệu lần. Mà mình không có thanh nhẹ, làm sao mình hòa tới đó. Cái đó là cái sự sắp đặt trật tự tự nhiên của nó rồi. Nhẹ mới hòa được cái nhẹ. Còn mình nặng là mình phải ở giới nặng thôi, chứ không phải đặt cái vấn đề muốn. Đặt vấn đề làm, hành, để được thanh nhẹ, để được hòa với nó thôi, chứ không phải vấn đề mình muốn mà được. Mình không có trình độ thì không thể nào được. Thế gian trật tự lắm, thiên đàng trật tự lắm.
Cho nên các bạn nào tôi cũng giảng hết rồi, nhưng mà các bạn thì thiếu thanh định, không chịu học. Khi bản chất lười nó lấn áp nữa, rồi thay kệ, để không chịu xét sâu. Thật ra nhân cái cơ hội này mình phải bình tĩnh chút, xét sâu lại. Cho nên buổi chiều nay các bạn có thời giờ để phân tách mổ xẻ như là giảng của tôi. Trước khi người ta hạch hỏi các bạn cái gì là tôi đã nói hết. Trong đó có nói hết. Nhưng mà
nghe nó êm tai hơn một chút. Thì nó làm điên mà chửi nó thì nó sẽ dễ mở hơn. Cho nên tôi cần bạn đạo, giữa bạn đạo phải lên nói chuyện. Phải dùng cái chỉ trích với nhau đi nữa cũng không sao, phải thật sự. Tôi đã nói hôm qua rồi. Cái ngày nay có sự chỉ trích nữa, quy lắm. Nay qua làm họ để tìm. Hả? Cái đó là chuyện dẫn độ và cứu độ thật sự, chứ không có phải khoa học.
Cái này là trong cái khóa thịnh khẩu á, thầy nói chiều hôm đó là mở khẩu nói chuyện, phải nói chuyện hướng thượng thì khẩu khai thần khí, không có tán. Thì khi mà người đời người ta nói chuyện nhiều á, là khẩu khai thần khí tán. Nhưng mà bây giờ mình nói chuyện đạo hướng thượng á, thì nó không bị khẩu khai thần khí tán, mà hướng hạ là khí tán mạng tiêu. Nếu mình mở miệng mà mình nói chuyện đời ấy, là hướng hạ khí tán mạng tiêu. Mở khẩu là gây lộn, là khí tán mạng tiêu. Mở khẩu mà hướng thượng ấy, là lấy chơn ngôn độ tha, là trường tồn bất diệt. Thấy không? Cũng cái miệng. Nhưng mà nói chuyện gì? Nói chuyện hướng hạ thì lúc đó là nó làm cho tiêu tan gây lộn. Mà hướng thượng ấy, là lấy chơn ngôn độ tha, trường tồn bất diệt.
Cho nên các bạn nào tôi cũng giảng hết rồi, nhưng mà các bạn thì thiếu thanh tịnh, không chịu học. Rồi khi bản chất lười nó lấn áp nữa, rồi thay kẻ để không chịu xét sâu. Thật ra nhân cái cơ hội này mình phải bình tĩnh chút, xét sâu lại. Cho nên buổi chiều nay các bạn có thời giờ để phân tách mổ xẻ như là giảng của tôi. Trước khi người ta hạch hỏi các bạn cái gì là tôi đã nói hết, trong đó có là hết. Nhưng mà nghe nó êm tai hơn một chút thì nó làm điên, mà chửi nó thì nó sẽ dễ mở hơn. Cho nên tôi cần bạn đạo, giữa bạn đạo phải lên nói chuyện. Phải dùng cái chỉ trích nhau đi nữa cũng không sao, phải thật sự. Tôi đã nói hôm qua rồi. Cái ngày nay có sự chỉ trích nữa, quy lắm, nay qua làm họ để tìm. Hả? Cái đó là sự dẫn độ và cứu độ thật sự, chứ không có phải khoa học.
Đó, ở đây thầy nói là câu nào thầy cũng giảng hết rồi. Mà tại vì mình thiếu thanh tịnh, mình không chịu học thôi. Rồi cái bản chất lười nó lấn áp mình. Mình không chịu xét sâu, mình không chịu mổ xẻ đó. Thành ra nhân cơ hội này mình phải bình tĩnh xét sâu lại, như là mổ xẻ những cái lời giảng của thầy đó. Cho nên buổi chiều nay các bạn có thời giờ để phân tách mổ xẻ những lời giảng của tôi. Trước khi người ta hạch hỏi các bạn, cái gì là tôi đã nói hết trong đó rồi. Thầy nói hết rồi, nhưng mà nếu mà mình không mổ xẻ, mình không có đi sâu vô á, thì mình không có hấp thụ được hết những cái cao siêu của Đức Thầy muốn truyền cho mình. Mình nghe chỉ êm tai thôi, mà mình làm biến á, thì nó dễ làm biến. Mà chửi nó thì nó sẽ dễ mở hơn. Nói chuyện nhỏ nhẹ thì mình hay làm biến, mà chửi mình á thì mình dễ mở hơn.
Cho nên nhiều bạn trước kia cũng tới đến đình tu, nguyện đủ thứ hết, tôi sẽ theo cái tới cùng. Nhưng mà rốt cuộc không phải theo tới cùng. Tới đó người tưởng là hay rồi. Và khi tưởng là hay á, thì tất cả cái chuyện đời nó cung ứng. Cái chuyện đời nó đề nghị là lục căn lục trần. Nó muốn lôi cuốn chủ nhân ông xuống, nó cho chủ nhân ông hay. Nó cho là hay. Dạ, tu khá quá, giỏi quá, nhờ cái này pha với kia, kia pha cái nọ, bây giờ mày làm rất hay. Còn mấy người kia thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái nọ, họ tu cũng như mình. Nhưng mà cái đó là cái sai lầm, bị phỉnh gạt bởi lục căn lục trần mà không hay. Cho nên nhiều bạn tu ở đây trôi sụp mãi, trầm luân mãi mà không biết. Một lần nữa tôi cũng nên nhắc, xin nhắc các bạn phải sửa, cố gắng tu. Biết ta, chỉ biết ta mới tu mà thôi. Không nên nói rằng ta tu giỏi và ta đã thâu thập nhiều. Tại sao? Tại lục căn lục trần nó luôn luôn ở trong cái tính cách lợi dụng, xô đuổi, làm cho chủ nhân ông thiếu sáng suốt, nó mới ngự trị trên cái cơ giới tinh vi cũng như cái bản thể của các bạn bây giờ. Còn nếu bạn ý thức được rồi, ngày nào bạn cũng như mới tu, thì lúc đó con người của bạn cố gắng khác hơn. Tôi mới tu, tôi phải trung thành, tôi phải sửa chữa tôi. Chứ đừng có nói tôi tu bao nhiêu năm là nó lợi dụng cái bao nhiêu năm đó, nó lôi cuốn bạn xuống. Nó làm cho bạn hạ từng công tác, càng tu càng chậm. Rồi bạn thấy rõ ràng, đừng có nói gì lục căn lục trần, người đời cũng vậy. Bạn tu cha ông đó tu 40 năm, hồi nãy đó, hồi đề cao ông đó. Thì tự nhiên ông đó ở ngay cái dung điểm địa thế thầy bà để cai trị người ta, để đè bẹp người ta, để khống chế người ta. Thì muốn khống chế người ta mình phải đi xuống chứ làm sao đi lên được. Thì càng ngày càng hạ. Còn cái đằng này chúng ta không, không phải là tu lâu, tôi mới tu hôm này. Nhưng mà cái sự hiểu biết tôi mới biết cái hôm này, biết cái giới đó. Cho nên cái, các bạn đi trong cái hành động đó thì các bạn không có bao giờ đứng ở trong cái dung điểm độc tài. Mà không có bao giờ bạn dám nghĩ cái chuyện mà không chê đối phương, mà bạn chỉ nghĩ cái sự hòa đồng với đối phương. Bây giờ chúng ta bình tâm xem, có nhiều người tu cũng lâu rồi mà chịu khó ngồi bình tâm nói chuyện với người mới nhập môn tu. Hỏi các bạn lợi không? Bạn học không được việc này cũng học được việc kia. Bạn không đọc được đoạn này, bạn cũng đọc được đoạn khác. Những cái tài liệu của đời nó cho bạn thấy, rồi để bạn tự phân minh cái thanh cái trượt đã chuyển hóa trong não ải của bạn. Rồi lúc đó bạn thấy kinh kệ khai thông. Còn chúng ta tự đắc tự cao, cho chúng ta là tu lâu không cần nghe những người đó. Rốt cuộc chúng ta đi vô cái chỗ bất minh chánh lý, bằng thẳng thở than.
Đó, ở đây thầy nói nhiều người tu á, xin tu nguyện đủ thứ hết á, nói là con sẽ theo cho tới cùng, nhưng mà rốt cuộc không có theo tới cùng, nửa đường bỏ nhiều lắm. Rồi có nhiều người tu nửa chừng á, tưởng là mình hay rồi, tách ra đi làm thầy cũng có. Ít thôi nhưng mà cũng có. Vì khi mà mình tưởng mình hay á, tất cả những cái chuyện đời nó cung ứng ha, lục răng lục răng dưới này nó đề nghị liền, nó lôi cuốn chủ nhân ông. Nó nói à, nó gạt chủ nhân ông, nó hay rồi đó, về chủ nhân ông giỏi rồi đó, tù khá quá, giỏi quá. Thì bây giờ làm rất là hay, nhưng mà còn mấy người kia thiếu cái này thiếu cái nọ, tuổi dưới nó đề nghị lên mấy ông, nó cũng còn ma giáo á. Nhưng mà cái đó là cái sai lầm, mình bị gạt bởi lục căn lục trần mà mình không biết. Cho nên nhiều bạn tu ở đây trồi sụp mãi, trầm luân mãi mà không biết. Thì mỗi lần, một lần nữa thầy nhắc các bạn phải sửa, cố gắng tu. Biết ta mới tu mà thôi. Không nên nói rằng tôi tu giỏi và đã thâu thập nhiều. Tại vì lục căn lục trần nó luôn luôn ở trong cái tánh lợi dụng, xui đuổi, nó làm cho chủ nhân ông mất sáng suốt. Nó sẵn sàng, nó chờ trực để nó cho mình rớt, phải không? Nó gài bẫy mình đó, nó giỏi quá rồi, khỏi cần học gì nữa đó. Nó ngự trị trên cái cơ giới tinh vi cũng như cái bản thể mình bây giờ. Nếu mà mình ý thức rồi á, thì mình hiểu là ngày nào cũng như là mới tu. Thành ra phải học hoài, học hoài, ngày nào cũng phải đào sâu hoài, không có bao giờ cho là đủ hết á. Tìm hiểu hoài, không có ngày nào mà mình bỏ học hết. Thì lúc đó con người mới cố gắng hơn, thì phải sửa chữa, mình nói là mình phải trung thành với cái đường lối mình đi, mình phải là tiếp tục sửa chữa nữa. Mình đặt dẫn là tội hồn chưa hoàn tất mà chưa có xong. Nếu mà mình nói mình xong rồi á là nó lợi dụng rồi. Tục căn trần á, nó nói ông đó là bây giờ tới vị trí thầy rồi đó, giỏi rồi đó, thì lúc đó là mình khống chế người ta thì mình chỉ có đi xuống thôi, không có đi lên được. Tại vì con người mà làm thầy nó đi tới cái chỗ độc tài rất là dễ. Thì bây giờ mình có nhiều tu lâu rồi mà chịu khó ngồi bình tâm nói chuyện với người mới nhập môn tu đó, mình người mới gì cũng mình học, mình nói để mình học, không học được chuyện này cũng học được chuyện kia để mình phân minh thanh trượt nó như thế nào. Còn mình không có đi tới cái tự đắc cho là tôi tu lâu tôi không cần nghe mấy người mới, rốt cuộc mình đi tới cái chỗ bất minh chân lý, bần thần thở than, nên là mình không có khai triển tiếp. Rồi cái cuối cùng
thưa thầy, hôm nay con học cái bài mà Nam Mô A Di Đà Phật, thì chữ mô là mô chỉ rõ vật vô hình, thì con nghĩ là chỉ rõ vật vô hình thì vô hình đâu có gì đâu mà nhìn rõ hết.
Không phải khi mà cái luồng điển trên bộ đầu nó bừng sáng là mình thấy rõ, ông tiên ra ông tiên, ông Phật ra ông Phật, cái đó là vô hình, vật vô hình là vậy. Mình thấy má mình là rõ ràng cái mặt như vậy, chị mình là rõ ràng cái mặt như vậy, hoặc vô hình chi tiêu thế gian như một vô hình, cho người ta có hình nhé, người thế gian thấy như một vô hình.
Rồi cái này bô là chỉ rõ vật vô hình, chị này với nó vô hình này sao còn thấy chỉ rõ gì nữa. Nhưng mà chỉ mô ở đây là muốn chỉ rõ là mình thấy được cái trong cái cõi vô hình đó, nhưng mà nó có cái hình điển mình thấy được, mình thấy cái cõi ở bên trên đó là cõi vô hình, nhưng mà mình giờ mình thấy rõ là mình mở huệ là mình thấy rõ vật vô hình. Rồi bây giờ mình trở lại cái bài học của mình nha. Bài thứ ngõ tuần này có tựa đề là học hỏi vô cùng tự giác tu, thường xuyên hành pháp quy đường cũ, khai thông trí tuệ cứu thân mình, chuyển hóa vô cùng tự thức siêu. Học hỏi thì nãy mình xuống thế gian là mình chỉ có học hỏi thôi chứ đâu có làm gì, mà học hỏi vô cùng là ở giới nào mình cũng học, dù trong cái khóa nào mình cũng học, trong cái từng giới nào mình cũng phải học, học tới vô cùng mà. Tự giác là mình tự mình hiểu được những cái sự sai lầm của mình để mình sửa, kêu là tự giác tu. Thấy được, hiểu được những cái sự sai lầm của mình lo sửa, kêu là tự giác tu. Thường xuyên hành pháp quy đường cũ. Thường xuyên hành pháp là mình mượn cái pháp mình hành để nó giải, để thanh lọc mình, trở lại con đường cũ. Kêu là mình đã tu rồi đó, bây giờ mình tiếp tục mình tu tiếp, như trùng tu vậy, đi con đường cũ mà tiếp tục đi nữa. Khai thông trí tuệ cứu thân mình thì đi là con người đi từ cái tâm tối đi tới cái trí nó mở, đi từ thiếu trí đi tới đại trí, thành ra càng ngày ngày càng tu cái trí tuệ mình nó phải mở ra, mình càng phải hiểu nhiều hơn. Nên đi tới như ông Phật là bậc đại giác là biết đủ thứ chuyện hết, thành ra cái trí tuệ nó càng ngày càng mở, sự sáng suốt càng ngày nó càng lớn rộng để mới cứu mình được, mới biết đường đi mới cứu mình được. Còn nếu không mình không biết, mình bị giam rồi không biết đi ra ngã nào, thì bây giờ mình phải tự cứu thân mình, chuyển hóa vô cùng tự thức siêu. Chuyển hóa là nó thay đổi vô cùng, hết lớp này lên tới lớp kia, tự thức đó, mình tự thức, mình tự hiểu, mình bớt mê bớt động, mình tự mình thức tâm, mình thấy cái gì xưa mình làm không có tốt, bây giờ mình muốn tốt hơn. Siêu là cao hơn người, càng ngày càng lên cao kêu là siêu. Rồi hỏi cơ trời ấm áp có hữu ích gì không? Đáp: thưa cơ trời ấm áp rất thích hợp với người sanh đẻ tại xứ nóng, kẻ hợp tác chung vui, sống không lời, thanh tịnh tham thiền tự hướng trời, đường đi rộng mở từ tâm thức khai triển chân hồn, dạo thảnh thơi. Thì cái này thầy đang đi tới cái thành phố, cái bờ biển Cairns ở bên Úc Châu á, chỗ đó cái khí hậu nó cũng như bên Việt Nam vậy đó. Thành ra thầy nói là cơ trời ấm áp thích hợp với người sanh đẻ tại xứ nóng, là thầy là người sanh đẻ tại Việt Nam ở xứ nóng cho nên tới đó thấy rất là thích hợp, giống như khí hậu như Việt Nam vậy. Hợp tác chung vui sống không lời, hợp tác chung vui sống không lời, không cần nói mà chỉ có chung vui, thanh tịnh tham thiền tự hướng trời, giữ cái sự thanh tịnh tham thiền hướng về trời, đường đi rộng mở từ tâm thức, đường đi hướng về trời lúc nào nó cũng rộng mở, khai triển chân hồn dạo thảnh thơi, khai triển được cái chân hồn nó thoát ra rồi đó, nó dạo cái cảnh trời nó đi rất là thảnh thơi. Câu hỏi số 2, sự liên hệ của trời đất quá quá xanh xanh có bị gián đoạn không? Đáp: thưa, sự quá quá xanh xanh không bao giờ bị gián đoạn giữa trời và đất, kể liên tục chân hành không gián đoạn, sáng chiếu ban ơn cảm thấy an, duyên lành tận độ không giờ dứt, quy nguyên diền mối vẫn vui bàn. Đó, cái sự mà chân hành giữa trời và đất đó, nó không có bao giờ gián đoạn, nó liên tục vậy đó. Sáng chiếu ban ơn cảm thấy an, sáng ban ơn mà sáng chiếu sáng cho mình đó, cho nên mình mới cảm thấy an. Duyên lành tận độ không giờ dứt, duyên lành của bề trên tận độ mình nó không bao giờ dứt, nguyên nguyên diền mối vẫn vui bàn, trở về cái nguồn gốc mình đó, mình cũng tiếp tục vui bàn được. Số 3, hỏi xác người bao phủ bởi những gì? Thưa, xác người nuôi dưỡng bởi dưỡng khí của trời đất và sự kích động của nghiệp lực từ nhiều kiếp, kể sống yên tùy duyên chuyển phân hành, thời đạo song tu tự tiến nhanh, cộng hưởng thanh quan trời đất chiếu, thành tâm tu luyện tự tâm hành. Cái xác mình là bao phủ bởi gì? Thứ nhất là có dưỡng khí của trời đất bao trùm mình, mình mới có sự sống. Rồi mình sống ở thế gian này mình bị cái gì bao trùm? Sự kích động của nghiệp lực từ nhiều kiếp nó bao mình. Thành ra mình phải giải hoài là vậy đó. Không có bao giờ mà mình ngừng nghỉ cái tâm hướng về đạo để giải. Sống yên tùy duyên chuyển phân hành. Mình, nếu mà mình sống yên được là tùy duyên mình chuyển được. Mình phân ra sáng suốt để mình hành cho nó đúng. Chuyển ra, phân ra cho nó hành. Đời đạo sống tu tự tiến nhanh. Đó, mình nhờ có đời có đạo. Mà nếu mình biết tu thì mình tiến nhanh. Còn mình hướng về đời là nó lôi cuốn mình. Còn mình biết đời là cái thể xác, mình phải lập lại trật tự cho nó, cho nó bớt động loạn thì phải quay về bên trong. Có đạo, có đời, tự tiến nhanh, cộng hưởng thanh quan trời đất chiếu. Cộng hưởng thanh quan thì lúc nào thanh quan trời đất cũng ban chiếu thanh quan cho mình, không ngừng nghỉ mà. Thành tâm tu luyện tự tâm hành, phải có cái sự thành tâm tu luyện, phải luyện hoài. Có bao nhiêu công chuyện đó mà phải luyện hoài, tự ở trong tâm mình hành, trong tâm mình, không phải làm bề ngoài cho người ta thấy. Ken hỏi, người tu thiền còn mưu tính lợi hại có hữu ích gì không? Đáp: thưa, người tu thiền còn mưu tính lợi hại chứng minh hành giả hành thiền rất ít và thích thâu lượm tin tức bất chánh, tự làm trì trệ mức tu hành. Kể thị phi chứng minh tâm vẫn động, trí loạn không yên chẳng có lòng, thâu động bớt tịnh không tiến bước, tâm thần bất ổn trí không thông. Đó, cái người tu thiền mà còn mưu tính lợi hại là chứng minh người đó tu thiền rất là ít, còn yếu lắm á. Và thích thâu lượm tin tức bất chánh, tự làm trì trệ mất tu hành của mình. Thu lượm tin tức bất chánh là thị phi đó. Những cái tin tức đó không có hữu ích gì cho mình á. Tin tức bất chánh, học đạo không học mà đi ra thâu lượm tin tức bất chánh, thì làm cho mình trì trệ mức tu hành của mình thôi chứ làm sao tiến được. Thị phi chứng minh tâm vẫn động, khi mình thị phi đó mình rước rác thành thế nào cũng động, là chuyện của người ta mình không hiểu, mình đem vô là mình chỉ có mê chấp là động. Trí loạn không yên chẳng có lòng, làm cái cho cái trí mình loạn không có yên, không có cái lòng thanh nhẹ được. Thâu động bớt tịnh không tiến bước, nghĩa là mình rước cái động nhiều hơn là mất cái tỉnh đi thì mình đâu có tiến được. Tâm thần bất ổn, trí không thông làm cho cái tâm thần mình bất ổn, cái trí mình không thông, tâm tối á. Hỏi thương tình vấn vương ở chỗ nào? Đáp: thương tình nhớ nhung lúc hứa hẹn và gặp mặt, nhớ nhung khi xa cách. Kể duyên tình tái ngộ vẫn vấn vương, tình tứ thâm sâu vẫn mở đường. Duyên nợ nghiệp lực gây luyến tiếc, thành tâm tu luyện đạt tình thương. Đó, thương tình nhớ nhung, hồi đó hứa hẹn, rồi bây giờ gặp lại, mà khi xa cách lại cũng nhớ nhung tiếp. Cái đó là cái duyên tình được tái ngộ vẫn vấn vương. Cái tình cảm là nó như keo vậy đó, dính hoài, thành ra nó có cái vấn vương ở trong đó. Tình tứ thâm sâu vẫn mở đường, tình tứ thâm sâu ở bên trong đó, nó cũng mở cái đường cho mình tiến. Học bài mà duyên nợ nghiệp lực gây luyến tiếc, dạ, cũng tại cái duyên nợ nghiệp lực đó, nó mới gây cho mình nhớ nhung luyến tiếc. Thành tâm tu luyện đạt tình thương, thành tâm tu luyện là mình mới đạt được cái tình thương không động, tình thương siêu á, thì mới không còn luyến tiếc, không còn vướng vấn vương vấn. Hỏi: tâm linh phát triển là phát triển làm sao? Đáp: thưa, tâm linh phát triển là thức hòa đồng được mở. Kể: phát triển tâm linh tự hiểu mình, tình thương sống động lại càng minh. Tâm tình dứt khoát trong minh cảm, bình tâm nhận định rõ chân tình. Đó, cái này là đạt tới mở thức hòa đồng là được như ông Phật rồi đó, là tâm linh được phát triển á, đạt tới cái đó. Phát triển tâm linh tự hiểu mình, ông Phật là ông là minh tâm kiến tánh, là ông biết rõ ông sửa ông hết mới kêu là phát triển tâm linh. Tình thương sống động lại càng minh, lúc đó đạt tới cái tình thương sống động, tình thương của trời Phật á, càng ngày càng sáng suốt ban chiếu cho tất cả mọi giới. Tâm tình dứt khoát, tâm tình dứt khoát trong minh cảm, tâm tình dứt khoát, mình dứt khoát cái vụ mà tình lăng nhăng ở thế gian, trong cái sự hiểu sáng suốt, bình tâm nhận định rõ chân tình. Chúng ta giữ cái sự bình tâm để hiểu rõ cái chân tình là cái gì, tình yêu lớn rộng không động là cái gì. Cũng có câu cuối: sự ban chiếu tâm linh ban chiếu bằng cách nào? Thưa, sự ban chiếu tâm linh luôn luôn ban ngay trung tâm bộ đầu của vạn linh. Người tu thiền đầu có mở thì mới có cơ hội nhận được từ quan của đấng toàn năng. Kể: thực hiện tâm tu mở trí tình, quý yêu sự thật lại càng minh. Chân tình chất phát trong trời đất, thực hiện chân tình rõ tánh linh. Đó, sự ban chiếu tâm linh đó, là luôn luôn ngay trung tâm bồ đề. Cho nên người tu vô vi biết là cái mật pháp là nó nằm ngay trung tâm bồ đề. Cái nơi đó là nơi thừa tiếp thanh quang của bề trên. Mà bây giờ muốn đi đó thì mình phải đóng cửa thế gian, mình mới hướng nội, rồi mình mới lên đó hướng thượng mới mở được cái cửa thiên đàng ngay trung tâm bồ đề của mình. Mở được cái cửa đó rồi mình tiếp được thanh quang, mình mới có cơ hội về trời. Thực hiện tâm tu mở trí tình, thực hiện tâm tu mở trí tình, mở cái trí mình ra mà cái tình yêu lớn rộng của mình cũng được mở ra luôn. Quý yêu sự thật lại càng minh, đúng không? Quý yêu chân lý là quý yêu sự thật, càng ngày càng sáng suốt. Chân tình chất phát trong trời đất, hiểu được cái chân tình chất phát ở trong trời đất. Thực hiện chân tình rõ tánh linh, mình thực hiện được cái chân tình nữa, mình mới rõ được cái tánh linh là cái bản chất linh thiêng của mình từ Thượng Đế chiết ra đó. Là mình hiểu rõ rồi mình mới được. Rồi, đến đây đã chấm dứt cái chương trình tu học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn đã.
Chào bạn đạo.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn. Chào các bạn.
Thì sao mình gặp lại ha.